Chương 82, hắn đúng là tiên nhân bạn cũ. Tại tiến đến gian phòng này trước đó, Lục Vân liền đã đại khái hiểu rõ Lưu Thầy Thuốc tình huống cụ thể. Bản thân hắn thường xuyên tại thức tỉnh cùng mê man ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi, một khi bị kích thích liền sẽ lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Bởi vậy Lục Vân tận lực lộ ra được thiện ý của mình, để cho mình nụ cười trên mặt lộ ra càng thêm ôn hòa. Chỉ là hắn nụ cười như thế, tại vị tiên Lưu Thầy Thuốc xem ra lại có vẻ càng thêm cao thâm mặt chắc. Hắn nhìn xem Lục Vân tiểu dung, ký ức tơ trong đầu dệt thành tuyến. Hắn nhớ tới ngày đó Lục Vân đến đây hỏi bệnh lúc chẳng cảnh. Hắn mỗi ngày muốn nhìn bệnh nhân số lượng không ít, trên lý luận là không có cách nào nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Nhưng là Lục Vân quá đặc thù, bệnh của hắn tại Lưu Thầy Thuốc xem ra có chút kỳ quái. Mà lại mấu chốt nhất là, hắn là lao hưu của mình Hồ bác sĩ từ khoa tâm thần nơi đó đẩy đi tới. Đến mức, hắn tan tầm về sau còn cùng Hồ bác sĩ nói một phen. Cũng chính vì vậy, Lưu Thầy Thuốc đối tình huống lúc đó còn có lưu một chút ấn tượng. Hắn nhớ lại Lục Vân ngay lúc đó triệu chứng. Trước mắt luôn luôn xuất hiện một đoàn xương trắng, xuyên thấu qua xương trắng còn sẽ thấy rất nhiều kỳ quái sinh vật. Dạng này triệu chứng cùng trước đó vài ngày bên trong, chính mình vừa nhìn thấy Tiên Sơn lúc biểu hiện tựa hồ có chút giống nhau. Chẳng lẽ hắn cùng mình trên thực tế cũng là cùng loại người? Lưu Thầy Thuốc nhìn xem Lục Vân suy tư, trong khoảng thời gian này đầu óc của hắn có chút sinh động, cuối cùng sẽ tại rất nhiều kỳ quái địa phương tiến hành tự dưng liên tưởng. Đây là tại bên trong ngọn Tiên Sơn rèn luyện ra được, ở nơi đó suy tư của người cơ bản đều là như vậy mẹ gọi. Bác sĩ, Lục Vân thanh âm để hắn hồi thần lại. Cứ như vậy phơi lấy bệnh nhân, tựa hồ không tốt lắm đâu. A, thật có lỗi. Lưu Thầy Thuốc đẩy mắt kính của mình nói, là vấn đề của ta. Ngươi bây giờ trước mắt sẽ còn xuất hiện xương trắng sao? Hắn mở miệng hỏi. Lục Vân lắc đầu, từ khi hắn trông thấy Giang Ánh Nguyệt về sau, liền không còn loại tình huống này xuất hiện. Vậy xem ra có lẽ chúng ta là một loại người. Lưu Thầy Thuốc vừa cười vừa nói. Lục Vân phản ứng càng xác nhận trong lòng của hắn ý nghĩ. Nghĩ đến thiếu niên ở trước mắt cũng giống như mình, nhận lấy tiên nhân ban ơn đi. Có lẽ đi. Lục Vân trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười, mặc dù không biết Lưu Thầy Thuốc cụ thể đang nói cái gì. Nhưng đã đối phương đem chính mình phân loại thành một loại người, Lục Vân đương nhiên sẽ không chủ động phủ nhận, thích hợp rút ngắn khoảng cách, có trợ giúp hắn về sau hỏi thăm. Lưu Thầy Thuốc giờ phút này đã chắc chắn chính mình nội tâm ý nghĩ. Nhìn như vậy tới, đối phương thể nội nên cũng giống như mình, có lưu một vị nào đó tiên nhân ý thức. Vậy đại khái chính là mình thể nội tiên nhân mới kinh ngạc nguyên nhân đi. Tiên nhân, tiên nhân. Lưu Thầy Thuốc ở trong nội tâm hô hoán vị kia tiên nhân. Đột gặp bạn cũ, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Tiên nhân kia hiếm thấy mở miệng, chưa từng nghĩ hắn lại bất tại. Tiên nhân kia trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Ngài nói là vị thiếu niên kia thể nội tiên nhân ý thức sao? Lưu Thầy Thuốc mặc dù trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn là mở miệng hỏi thăm đến. Cái gì tiên nhân ý thức? Lưu Thầy Thuốc chỉ nghe được tiên nhân chậm rãi thở dài một hơi, sau đó mang theo một chút cảm khái nói ra, ta nói bạn cũ, chính là hắn a. Cái gì? Lưu Thầy Thuốc hoài nghi mình nghe lầm. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa trước mắt vị thiếu niên này? Lưu Thầy Thuốc nhìn về phía Lục Vân ánh mắt mang tới không ít phức tạp cảm xúc. Một vị còn sống tiên nhân. Lưu Thầy Thuốc mới vừa rồi không phải nói muốn thay ta triệt để chữa trị kia phiền lòng tật bệnh sao? Lục Vân mặt mỉm cười nhìn trước mắt lại lần nữa lâm vào trầm tư Lưu Thầy Thuốc mở miệng hỏi. Hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút, đối phương đến tột cùng dùng thủ đoạn gì đến chữa trị tật bệnh. Lời của hắn vừa mới nói xong, đã nhìn thấy trước người Lưu Thầy Thuốc đột nhiên đứng lên, miệng nói tiên nhân đối Lục Vân thi lễ một cái. Tiên nhân? Lưu Thầy Thuốc tiếng nói vừa dứt, trong phòng dị đặc cục các thành viên nhao nhao ghé mắt, nhìn về phía đứng tại trong phòng một mặt mỉm cười Lục Vân. Lục Vân trên mặt kia xóa mỉm cười, giờ phút này theo bọn hắn nghĩ lộ ra hết sức cao thâm khó lường. Nghĩ đến mới tiền bối nhất định là làm cái gì đi, không phải cái này Lưu Thầy Thuốc tại sao có thể có phản ứng lớn như vậy. Đám người liếc nhau một cái, trong lòng hiểu rõ. Mà thân ở ánh mắt mọi người trung tâm Lục Vân không nói, hắn chỉ là mỉm cười. Mặc dù không biết tại mới một mấy mắt, những người kia đến tuột cùng náo bổ thứ gì, nhưng là không có chuyện gì, lúc này chỉ cần bảo trì mỉm cười liền tốt. Còn lại, toàn bộ giao cho mọi người tưởng tượng. Lưu Thầy Thuốc nói đùa, bên ta mới đã nói ta chỉ là cái phổ phổ thông thông người bệnh tôi, tới đây chỉ là muốn kiến thức hạ Lưu Thầy Thuốc y thuật. Lục Vân lắc đầu nói. Lưu Thầy Thuốc thở dài một hơi nói ra, tiên nhân chớ có rêu cả ta, ta bất quá là người phàm phu tục tử, vô ý đạt được tiên nhân lọt mắt xanh, mới có một chút nồng cạn y thuật. Lúc trước vọng ngữ, còn xin tiên nhân không cần để ở trong lòng. Lưu Thầy Thuốc mười phần thành khẩn nói. Lục Vân, truyền cho ngươi y thuật tiên nhân, ngươi còn nhớ rõ tục danh sao? Ngài nhận biết. Lưu Thầy Thuốc lời nói phân nửa, sau đó đột nhiên dừng lại. Một lát sau, hắn mới nói bổ sung, vị kia tiên nhân nắm ta cho ngài mang một câu. Hắn nói. Lưu Thầy Thuốc thanh âm đột nhiên biến đổi, một đạo lanh lảnh thanh âm từ cổ họng của hắn bên trong phát ra. Bạn cũ trùng phùng, tối nay trong ngộng một lần. Lục Vân, sự tình phát triển có chút vượt quá Lục Vân dự liệu. Kia tồn tại ở Lưu Thầy Thuốc thể nội tiên nhân, tựa hồ biết hắn. Sẽ là ai chứ? Lục Vân trong lòng nghi hoặc, nhưng như trước vẫn là ứng thừa xuống tới. Ta chờ ngươi. Lưu Thầy Thuốc đang nói xong câu nói này về sau, thanh âm lại lần nữa khôi phục bình thường. Lưu Thầy Thuốc, kế tiếp còn có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Lục Vân thừa cơ hội này, hỏi tới liên quan tới trong Ngộng Tiên Sơn sự tình. Có lẽ là bởi vì chính mình cùng Lưu Thầy Thuốc trong miệng vị kia tiên nhân là bạn cũ nguyên nhân. Lần này cha hỏi biến càng đơn giản. Lưu Thầy Thuốc cơ hồ biết gì nói nấy, mà vị kia ký túc với hắn thể nội tiên nhân, lại từ khi câu kia mời về sau không còn thanh âm. Dùng Lưu Thầy Thuốc tới nói, chính là tiên nhân ý thức đã trở lại Tiên Sơn. Mỗi ngày khẩn cầu tiên nhân phù hộ người cũng không ít, bởi vậy mỗi người thời gian đều là có hạn. Lưu Thầy Thuốc mở miệng. những cái kia thỉnh thoảng thanh tỉnh đám người là tại từ trong mộng bên trong ngọn tiên sơn thu hoạch được lực lượng, dùng cái này đến thực hiện trong hiện thực nguyện vọng. Vậy cái kia chút một mực ngủ say người đâu? Tôn Vũ mở miệng hỏi. Nguyện vọng của bọn hắn tại trên tiên sơn đã thực hiện. Lưu thầy thuốc lại bổ sung một câu, chúng ta đều là tự nguyện. Vậy con ngươi, Lưu thầy thuốc. Tôn Vũ lên tiếng lần nữa. Hắn nhìn qua Lưu thầy thuốc hồ sơ, tự nhiên cũng hiểu biết hắn thân hữu qua đời tin tức ấn lý tới nói hắn muốn nguyện vọng nên cũng chỉ có thể trong mộng thực hiện mới đúng. Ta khẩn cầu y thuật, là hy vọng thế gian như ta như vậy tiếp nối có thể ít hơn nữa một chút. Như phân biệt tác không thể thiếu, chỉ ít. Lúc rời đi không muốn như vậy thống khổ. Chương 83, khẩu thị tâm phi nguyệt nguyệt đám người nghe nói Lưu thầy thuốc lời nói, trong lúc nhất thời đều trầm mặc. Ngài nguyện vọng để cho người ta động dung. Tôn Vũ mười phần kính để nói. Nhưng này trong ngộng cảnh tiên nhân, đến tột cùng có phải là hay không tiên còn cần điều tra một phen. Ta biết được chư vị lo lắng, tại ta tận mắt nhìn thấy ngọn tiên sơn kia trước đó, ta đã từng ôm lấy đồng dạng tâm tính. Lưu thầy thuốc đẩy kính mắt nói. Có lẽ, các ngươi cũng có thể đi trong ngộng tìm kiếm đáp án. Là thật là giả thấy một lần liền biết. Lưu thầy thuốc mở miệng, sẽ tại trong ngộng cảnh tìm kiếm tiên sơn biện pháp, nói cho mọi người ở đây. Tôn Vũ nhớ kỹ kia tìm mộng phương pháp. Ta biết hết thể đã toàn bộ nắm ra. Lưu thầy thuốc thở dài một hơi nói, hiện tại ta chuẩn bị trở về ngọn tiên sơn kia. Dị đặc cục các thành viên quay đầu nhìn về phía Tôn Vũ. Tôn Vũ thu hồi chỉnh lý tốt ghi chép nói ra, vậy chúng ta trước hết không quấy rầy. Bọn hắn liếc nhau một cái, sau đó quay người rời đi. Tiên nhân, chúng ta trong ngộng gặp lại. Lưu thầy thuốc đối Lục Vân nói. Lục Vân gật đầu bất đắc dĩ. Rời đi cửa phòng lên xe về sau. Có vị dị đặc cục thành viên mở miệng hỏi, chúng ta cứ đi như thế sao? Về sau sẽ có người đặc biệt nhìn chằm chằm vị bác sĩ này, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình trạng. Tôn Vũ thở dài nói. Còn lại, tạm thời chúng ta cũng không làm được cái gì. Nếu là kêu biển thượng tiên núi thật sự là tiên sơn, Lưu thầy thuốc ngày sau có lẽ sẽ còn trở thành đội hữu của các ngươi. Kia dị đặc cục thành viên nhẹ gật đầu. Liên bang đối với cái này có được người tu hành thân phận người, đối phương chỉ cần không đụng vào luật pháp, bọn hắn từ trước đến nay đều là giao hảo thái độ. Húng chi vị bác sĩ này hắn bốn phía làm nghề y, chữa khỏi một đám bệnh nhân, thậm chí còn không lấy tiền, đây thật là thỏa thỏa thiện nhân. Trên đường đi, Lục Vân một mực ngồi ở sau xe tỏa không nói một lời. 6000 năm trước bạn cũ. Vấn đề là hắn tại thời điểm này hết thảy liền không có nhận biết mấy người, ngoại trừ Giang Ánh Nguyệt đâu còn có cái gì bạn cũ đâu. Lục Vân suy tư một hồi, căn bản không có một điểm đầu mối, vốn cũng không có ký ức còn có cái gì tốt hồi ức đây này. Hắn dứt khoát không còn suy tư chuyện này, ngược lại suy tính tới đêm nay cho Giang Ánh Nguyệt làm cái gì cơm. Việc này một hồi lúc ăn cơm, lại thương lượng với Nguyệt Nguyệt một cái đi. Có lẽ là Lục Vân bộ dáng suy tư quá chuyên chú, trong xe nguyên bản tiếng nói chuyện cũng thời gian dần trôi qua đình chỉ. Tất cả mọi người phi thường tức thời không có đi quấy rầy Lục Vân suy nghĩ. Nghĩ đến tiền bối giờ phút này ngay tại lập mưu cái gì, bọn hắn chỉ cần tĩnh tâm chờ đợi liền tốt. Cứ như vậy, thẳng đến cỗ xe chạy đến Lục Vân cửa nhà mới thôi, trên đường đi trong xe đều mười phần yên tĩnh. Lục Vân suy tư ở giữa đã đến nhà. Hắn cùng đám người lên tiếng chào, trước hết đi xuống xe. Nhìn xem Lục Vân bóng lưng rời đi, nguyên bản an tĩnh trong xe rốt cục vang lên lần nữa thảo luận. Các ngươi nói lần này siêu tự nhiên sự kiện, có phải hay không là chuyện tốt ta? Dù sao tiên nhân kia đều nói cùng tiền bối là bạn cũ rồi. Khó nói, ngươi không thấy được tiền bối trên mặt không có chút nào bạn cũ trùng phùng vui sướng sao? Xác thực, mới tiền bối cao mày, nên là đang nưu đổ lấy cái gì đi. Ngươi nói có khả năng hay không, tiền bối là đang nhớ lại đến tuột cùng là vị nào bạn cũ. Cũng có khả năng, dù sao cũng là tiền bối, bạn cũ số lượng nên đã tương đương kinh cùng đi. Chờ chút, ta đột nhiên nghĩ đến một kiện rất khủng bố sự tình. Vị kia tiên nhân nếu là tiền bối bạn cũ, đây chẳng phải là mang ý nghĩa tiền bối cũng là vị tiên nhân. Chúc mừng ngươi, rốt cục phát hiện một kiện tất cả mọi người biết đến bí mật lớn. Loại này chuyện rõ rành rành về sau không cần nói, lãng phí mọi người thời gian. Ta làm sự tình gì đâu? Nguyên lai là cái này. Tôn Vũ mở miệng kết thúc trận này thảo luận, mặc dù tiền bối đại khái suất đã mưu đồ tốt hết thảy, nhưng là chúng ta cũng không thể chơi trở lấy, tối nay trở về thêm cái ban. Ta hướng cấp trên xin một món tiền thưởng các loại chuyện này kết thúc hậu nhân người có phần, tiện thể cho các ngươi phê cái giả. Nhưng là trước lúc này, làm rất tốt. Vâng. Tôn ca. Trong lòng mọi người lập tức tràn đầy đấu trí. Mặc dù giờ phút này bọn hắn đối với chuyện này còn không có đầu mối, nhưng là vừa nghĩ tới sau lưng có một vị sớm đã xem thấu hết thảy tiền bối, bọn hắn lập tức liền không sợ hãi. 6000 năm trước, không có đầu mối Lục Vân đang cùng Giang Ánh Nguyệt thảo luận mới phát sinh sự tình. Ngươi nói là ngươi ở đời sau đụng phải công bố là ngươi bạn cũ người. Giang Ánh Nguyệt hơi kinh ngạc, là ai a? Ta biết sao? Ngươi sẽ không có ta vụng trộm quen biết người khác a? Nàng tiến đến Lục Vân trước người, một mặt hồ nghi nhìn xem Lục Vân. Lục Vân, ngươi đang nói cái gì loạn thất bát tao a? Lục Vân có chút im lặng nhìn trước mắt Giang Ánh Nguyệt nói, chúng ta không phải vẫn luôn cùng một chỗ sao? Cho đến bây giờ 6000 năm trước, ta cũng liền nhận biết một mình ngươi đi. Nếu là không tính cả Liễu Gia thôn những thôn dân kia. Lục Vân suy nghĩ một chút vẫn là nghiêm cẩn mở miệng nói bổ sung. Dạng này a? Giang Ánh Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó vươn tay vô vô Lục Vân bả vai nói ra, không có chuyện gì, có ta một cái cũng đủ rồi. Lục Vân, kia hậu thế cái kia là ai đâu? Lục Vân nhìn trước mắt Giang Ánh Nguyệt hỏi, sẽ không cũng là ngươi phải không? Giang Ánh Nguyệt nghiêm túc suy tư một trận về sau, cấp ra lập lờ nước đôi đáp án. Khó nói, nếu không ngươi trước cùng ta nói một chút, ngươi cùng vị kia bạn cũ gặp mặt quá trình. Được. Lục Vân nói đến mới hậu thế phát sinh sự tình. Giang Ánh Nguyệt ngồi ở một bên cẩn thận nghe, thỉnh thoảng mặt mỉm cười gật đầu. Đại khái cố sự chính là như vậy. Lục Vân nói, nguyên lai các ngươi còn không có chính thức chạm mặt ta. Giang Ánh Nguyệt mở miệng nói ra.
Đúng vậy a, chúng ta ước định tốt đêm nay trong ngộng gặp nhau.
Lục Vân đáp.
Trong ngộng gặp nhau.
Giang Ánh Nguyệt nhẹ giọng tái diễn.
Thế nào?
Lục Vân nhìn xem Giang Ánh Nguyệt phản ứng, không khỏi mở miệng hỏi thăm, là phát hiện vấn đề gì sao?
Không, đối ngươi mà nói ở trong giấc ngộng gặp nhau, có lẽ là chuyện tốt.
Giang Ánh Nguyệt nhẹ giọng mở miệng.
Ồ, vì cái gì?
Lục Vân có chút hiếu kỳ.
Ngộng là ký ức mảnh vỡ hợp lại mà thành.
Giang Ánh Nguyệt tự tin nói ra, mà trong trí nhớ của ngươi,
có ta.
Gặp được không giải quyết được vấn đề, có thể đi tìm trong ngộng cảnh ta hỗ trợ.
Còn có thể dạng này.
Lục Vân nhãn tỉnh sáng lên, lập tức liền tự tin.
Đừng ngốc vui vẻ.
Tới gần chút nữa.
Một bên Giang Ánh Nguyệt mở miệng nói ra.
Lục Vân mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là làm theo.
Hắn vừa tiến tới, liền thấy Giang Ánh Nguyệt từ trên người trong túi chứa vật lấy ra thứ gì đồ vật, sau đó ở hai mắt của hắn bên trên một vòng.
Một trận lạnh buốt xúc cảm từ trên ánh mắt truyền đến, có chút khó chịu nhưng còn có thể chịu đựng.
Dạng này ngươi trong ngộng cũng có thể bảo trì thanh tỉnh.
Giang Ánh Nguyệt nói.
Lợi hại a.
Lục Vân không khỏi tán dương, Nguyệt Nguyệt, ngươi sẽ thật nhiều.
Tán dương lời nói thì không cần.
Giang Ánh Nguyệt từ từ nhắm hai mắt nghiêng mặt qua, mãn bất tại ý khoát tay áo.
Được.
Lục Vân rất nghe lời ngậm miệng.
Giang Ánh Nguyệt từ từ nhắm hai mắt đợi nửa ngày, phát hiện thế mà thật không có đến tiếp sau.
Khen ta.
Nàng lý trực khí chẳng nói.
Có thể ngươi vừa rồi.
Ngươi cũng nói kia là vừa rồi.
Tốt tốt tốt, cái này khen ngươi.
Lục Vân sẽ không tiếp tục cùng khẩu thị tâm phi Giang Ánh Nguyệt quá nhiều dây dưa, mà là nín cười bắt đầu khích lệ, có đôi khi hắn không thể không bội phục Giang Ánh Nguyệt biểu lộ quản lý, khuôn mặt nhỏ cùng lỗ tai đều đỏ bừng thành như vậy, trên mặt vẫn như cũ có thể duy trì một bộ lãnh khốc nhỏ biểu lộ, quả thực là nghe chính mình thổi xong thải hồng cái giám.
Cũng không tệ lắm.
Giang Ánh Nguyệt đưa thay sờ sờ chính mình nóng lên vành tai.
Muốn nghe ta còn có thể tiếp tục khen.
Lục Vân vừa cười vừa nói,
lần sau đi, ngươi đi trước nấu cơm.
Giang Ánh Nguyệt thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ,
sau đó lại lần nữa xuất hiện thời điểm, trên tay thêm một cái gà.
Nàng đưa trong tay gà đưa cho Lục Vân nói ra,
"Ê, ngươi lúc trước nghe được gà gáy, hẳn là nó phát ra."
Lục Vân nghe được Giang Ánh Nguyệt lời nói, lúc này mới nhìn quanh bốn phía một cái.
Cảnh sát chung quanh cùng hắn lần trước trở về lúc, quả nhiên khác nhau.
"Ngươi cố ý đi tới?"
Lục Vân hơi kinh ngạc, kỳ thật hắn lúc ấy chỉ là thuận miệng nói một chút.
"Ngươi không phải hiếu kỳ sao?
Ta liền đến nhìn một chút."
Giang Ánh Nguyệt đương nhiên nói.
"Bất quá tới thời điểm, cái này gà đã chết, tại nó bên cạnh còn có một đầu nửa chết nửa sống cá. Nếu không đem cá cùng một chỗ trộm tới nấu đi."
Lục Vân suy tư một hồi nói,
"Tốt lắm."
Giang Ánh Nguyệt cũng không có ý kiến.
Nàng lôi kéo Lục Vân, chợt lách người liền đi tới con cá kia vị trí.
Nhưng là khiến Giang Ánh Nguyệt cảm thấy kỳ quái là, mới còn một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng cá, giờ phút này lại có nhảy nhót năng lực.
Một đường nhảy nhót tiến vào một bên dòng sông bên trong,
vẫn rất có thể nhảy nhót.
Lục Vân trong tay mang theo gà nhìn xem kia cá bình luận.
Đột nhiên, trong tay hắn gà cũng chợt có rúm.
Nó không phải chết sao?
Lục Vân nghi ngờ hỏi.
Giang Ánh Nguyệt nghiêng đầu một chút, thăm dò tính nói ra,
khả năng
không chết.
Lục Vân,
ta vốn là không chết.
Trong tay gà nói chuyện.
Chương 84, ngươi sau khi rời khỏi đây không cho nói là giáo ta a.
Giang Ánh Nguyệt có chút hiếu kỳ nhìn xem Lục Vân trong tay cái kia ngay tại cầu xin tha thứ gà.
Các ngươi sẽ không muốn ăn ta đi?
Ta không thể ăn.
Mau thả ta đối phụ cận rất quen, ta có thể mang các ngươi đi ăn được ăn.
Agagat,
con gà kia còn tại cầu xin tha thứ, nhưng ở một cái nháy mắt thanh âm của nó đột nhiên biến thành một trận kêu to.
Lục Vân hơi kinh ngạc nhìn xem một bên Giang Ánh Nguyệt, trong tay nàng chính cầm một cái nhỏ nhắn kim băng.
Kia là mới nàng từ con gà kia trên thân hái xuống.
Từ khi tháo xuống cái này kim băng về sau, con gà kia đột nhiên liền đã mất đi nói chuyện năng lực.
Đây là?
Lục Vân nghi ngờ hỏi.
Là cơ quan học phái thủ bút.
Giang Ánh Nguyệt nhìn xem trong tay kia cá biệt châm nói.
Nàng đem kim băng tạm biệt trở về, cái kia thét lên gà lại lần nữa có nói chuyện năng lực.
Mau đưa kim băng đưa ta.
A, trở về rồi.
Giang Ánh Nguyệt đưa tay đối con gà kia một điểm, sau đó mở miệng nói bổ sung, ngươi nên còn nhớ chứ, lúc trước ngươi thanh đồng cự nhân chính là cái này tông môn người chế tạo.
Nghĩ tới,
Lục Vân nhẹ gật đầu.
Hắn quay đầu nhìn về phía kia cá biệt châm. Khéo léo như vậy đồ vật vậy mà có thể để cho một cái nguyên bản không nói được nói sinh vật mở miệng nói chuyện,
thật sự là thần kỳ a.
Lục Vân cảm thấy hắn đại khái là cùng động vật hữu duyên, vẹn vẹn những ngày này liền đã đụng phải rùa đen cùng con kiến, phi nga cùng nhân diện cầu, hiện tại lại đụng phải một cái đeo công nghệ cao gà.
Ta cùng ta động vật bằng hữu.
Không khỏi Lục Vân đột nhiên rất muốn nói ra câu nói này, cho nên hắn đã nói,
đây là bằng hữu của ngươi.
Giang Ánh Nguyệt sửng sốt một chút, ngươi mới làm sao không nói sớm,
chúng ta vừa mới kém chút đem ngươi bằng hữu ăn.
Giang Ánh Nguyệt câu nói này kém chút để Lục Vân không có kéo căng ở.
Ta không phải ý tứ kia, chẳng qua là cảm thấy chúng ta đoạn này thời gian nhìn thấy kỳ quái động vật có chút nhiều.
Lục Vân mở miệng cười giải thích nói.
Chết cười, Nguyệt Nguyệt vờ ngớ ngẩn thời điểm vẫn rất đáng yêu.
Chúng ta trong núi ai?
Giang Ánh Nguyệt hơi nghi hoặc một chút nháy mắt nói ra, ngoại trừ thực vật không phải liền là động vật sao?
Ngươi còn muốn đụng phải cái gì?
Ta, không cần thận phạm ngu xuẩn.
Lục Vân gãi đầu một cái nói.
Không có chuyện gì.
Giang Ánh Nguyệt rất ôn nhu an ủi, dù sao ngươi cũng không phải lần thứ nhất dạng này.
Ngày nào nếu là không vờ ngớ ngẩn, nói không chừng nàng còn sẽ có điểm không quen đây.
Lục Vân,
cảm ơn ngươi an ủi,
mặc dù còn không bằng không an ủi.
Không khách khí.
Giang Ánh Nguyệt vỗ Lục Vân bả vai nói, cái này gà đâu,
muốn thả sao?
Giang Ánh Nguyệt mở miệng hỏi thăm đến.
Ngươi muốn ăn không?
Lục Vân tuấn hỏi.
Không ăn đi.
Giang Ánh Nguyệt mím môi một cái nói, lưu cho ngươi kết giao bằng hữu.
Lục Vân, rất không cần phải dạng này quan tâm. Chúng ta dạng này ở ngay trước mặt nó nói những này, nó hẳn là sợ hãi đi.
Lục Vân nhìn xem cái kia run lẩy bẩy gà nói,
nó nghe không được chúng ta nói chuyện, bên ta mới ngăn cách thanh âm.
Giang Ánh Nguyệt mở miệng nói ra,
chuyện xảy ra khi nào rồi?
Lục Vân hơi kinh ngạc,
mới đùa ngươi thời điểm.
Giang Ánh Nguyệt suy tư một hồi nói chuyện nói,
mặc dù hai người không nói gì kỳ quái lời nói, nhưng là nàng hay là không lớn muốn cho người nghe được.
Ai biết kia cơ quan học phái làm đồ vật có hay không bảo tồn thanh âm công năng?
Để cho an toàn, Giang Ánh Nguyệt trực tiếp che giấu thanh âm.
Giang Ánh Nguyệt chỉ tay một cái, một trận gợn sóng biến mất về sau, Lục Vân một lần nữa nghe được con gà kia thanh âm.
Nguyên lai Giang Ánh Nguyệt thanh âm kia che đậy liên đối lấy chính mình cũng nghe không đến đối diện thanh âm.
Hắn liền nói mới làm sao đột nhiên an tĩnh nhiều như vậy?
Chớ ăn ta à, ta là tốt gà.
Con gà kia thanh âm nhỏ không ít, đại khái là ban đầu lúc hàm ếch, bất quá khi đó thanh âm bị che giấu đến mức Lục Vân không có nghe được.
Không ăn ngươi, ngươi đi đi.
Lục Vân nhìn xem trên mặt đất run lẩy bẩy gà nói.
Con gà kia nghe được câu này, kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Tại lúc ban đầu một trận cầu xin tha thứ không có bị phản ứng về sau, nó nhất định chính mình muốn bị ăn hết sự thật. Nhất là đối phương vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, liền phát hiện chính mình có thể nói chuyện chân thực nguyên nhân.
Đây càng để nó kiêng kỵ lên thực lực của đối phương.
Ngẫu nhiên gặp lưỡng cường địch, liều mạng cầu xin tha thứ không làm nên chuyện gì.
Nó đều chuẩn bị từ bỏ, chưa từng nghĩ đối phương vậy mà thả chính mình đi.
Nó tựa hồ rất muốn bị ăn sạch dáng vẻ, cũng không nguyện ý đi.
Giang Ánh Nguyệt đột nhiên mở miệng nói ra.
Con gà kia nghe được câu này toàn thân lắc một cái,
đi.
Ta lúc này đi.
Gặp lại.
Lục Vân rất lễ phép nói.
Ai muốn cùng ngươi gặp lại a?
Kia gà bị cánh, một nháy mắt liền biến mất không còn hình bóng.
Động tác biên độ quá lớn thậm chí còn lưu lại mấy cây lông vũ.
Chạy thật nhanh.
Lục Vân nhìn xem cái kia đạo một đường phi nước đại bóng lưng nói, nhìn xem không giống là bình thường gà a.
Nó vốn cũng không a.
Giang Ánh Nguyệt mở miệng nói ra, mặc dù là tạ từ ngoại vật mới có thể mở miệng, nhưng nó bản thân cũng là một cái dị thú.
Chắc không được, từ lông vũ liền có thể nhìn ra nó không tầm thường.
Lục Vân đối kia tung bay ở không trung lông vũ đưa tay ra, định thân nghiệm phạt bảo.
Định.
Kia hạ lạc lông vũ trong nháy mắt bị dừng ở trên không, Lục Vân đưa tay dễ như trở bàn tay bắt lấy kia lông vũ.
Hỏa hồng lông vũ rơi vào trong tay, giống như là một đoàn thiêu đốt ngọn lửa.
Lục Vân nhìn xem trong tay cây kia lông vũ trầm tư một chút, đột nhiên trong lòng toát ra một cái ý nghĩ.
Ta đột nhiên nghĩ đến một loại định thân thuật cách dùng.
Lục Vân nắm tay bên trong lông vũ nói.
Ừm.
Giang Ánh Nguyệt hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua Lục Vân.
Lúc trước chúng ta định thân thuật luôn luôn tác dụng tại một cái chính thể, nhưng nếu là chúng ta tác dụng tại một cái bộ vị đâu?
Lục Vân ý tưởng đột phát.
Thì như đâu?
Giang Ánh Nguyệt có chút mơ hồ.
Tỷ như chúng ta tác chiến thời điểm, ta nghĩ xong ở ngươi người có lẽ rất khó khăn.
Lục Vân có chút hưng phấn nói.
Nhưng nếu như ta tại ngươi hất đầu trong nháy mắt, định trụ tóc của ngươi đâu?
Ngươi có thể hay không bởi vì chợt hất đầu mà tổn thất bộ phận tóc?
Giang Ánh Nguyệt nghe vậy không khỏi đưa tay che lại tóc của mình.
Lục Vân trên dưới quét một vòng Giang Ánh Nguyệt, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào nàng trên giày.
Lại tỷ như, thừa dịp ngươi né tránh thời điểm định trụ giày của ngươi, ngươi có thể hay không bởi vậy bị đạp phải bỏ lỡ tốt nhất né tránh thời gian?
Giang Ánh Nguyệt,
nàng yên lặng thu hồi chân của mình, cũng hướng phía sau lưng lui lại mấy bước.
Lại tỷ như,
không muốn tỷ như.
Giang Ánh Nguyệt mở miệng đánh gãy Lục Vân lời nói.
Ngươi lấy thêm ta nêu ví dụ tử, ta phải nhận không ở đánh ngươi.
Giang Ánh Nguyệt trừng mắt liếc Lục Vân nói.
Cái này đều lộn xộn cái gì cách dùng a?
Như thế dùng không nhất định thắng, nhưng nhất định đủ làm người buồn nôn.
Càng quan trọng hơn là, nếu như bị người biết đây là chính mình dạy, thanh danh của nàng coi như xong rồi.
Ngươi sau khi rời khỏi đây không cho nói định thân thuật là giáo ta.
Giang Ánh Nguyệt nghiêm túc nói.
Nàng muốn ngăn chặn một loại nào đó khả năng.
Đây chỉ là bước đầu ý nghĩ, cụ thể có hữu hiệu hay không còn muốn thí nghiệm một chút đây.
Lục Vân mở miệng nói ra.
Giang Ánh Nguyệt nắm chặt nắm tay nhỏ, thì uy tính rời khỏi Lục Vân trước mắt.
Không cho phép trên người ta thí nghiệm.
Không phải ta thật sẽ đánh ngươi.
Không ra đùa giỡn.
Chương 85, trong sông đại yêu làm sao lại thế?
Lục Vân cười đưa tay bao lại Giang Ánh Nguyệt nắm tay nhỏ.
Hừ.
Giang Ánh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tránh thoát Lục Vân tay.
Tay bị bỏ lại nhưng là Lục Vân cũng không thèm để ý, chuyện trong dự liệu.
Bị bỏ lại tay thuận thế dắt Giang Ánh Nguyệt khoác lên bên cạnh thân tay nhỏ.
Thật có lỗi, Dương Đông Kích Tây.
Đây mới là hắn mục đích chủ yếu.
Giang Ánh Nguyệt trừng Lục Vân một chút, nhưng cũng không có dãy rủa, mà là trực tiếp hướng phía trước đi đến.
Lục Vân đi theo Giang Ánh Nguyệt bước chân, một bên vuốt bàn tay nhỏ của nàng, từ lòng bàn tay của nàng một đường nhào nặn đến lòng bàn tay.
Tinh tế tỉ mỉ chân mềm xúc cảm để hắn yêu thích không nỡ rời tay.
Tiếp xuống chuẩn bị đi đâu?
Hắn thưởng thức một trận về sau, không khỏi mở miệng hỏi.
Bởi vì hắn phát hiện Giang Ánh Nguyệt giống như mang theo hắn bắt đầu vòng do, đây là lạc đường sao?
Lục Vân hơi nghi hoặc một chút hỏi, là không phân rõ phương hướng sao?
Không phải.
Giang Ánh Nguyệt quay đầu mà không thay đổi nhìn xem Lục Vân nói ra, là đang chờ ngươi nấu cơm.
Này nha, nguyên lai là việc này a.
Lục Vân có chút cười xấu hổ.
Ngươi làm sao không còn sớm nhắc nhở một chút ta đây?
Ngay từ đầu hắn liền chuẩn bị muốn làm cơm tới, kết quả bị một con gà đánh gãy, sau đó hắn liền quên.
Ta bây giờ nói, ngươi cũng không có lập tức đi làm a.
Giang Ánh Nguyệt liếc qua Lục Vân nói,
cái này đi.
Hắn cuối cùng bóp hai lần Giang Ánh Nguyệt tay, sau đó đứng dậy làm lên cơm.
Ngay tại chỗ lấy tài liệu, thế nào?
Lục Vân nhìn xem một bên dòng sông nói,
tất cả nghe theo ngươi.
Giang Ánh Nguyệt tìm một chỗ đất trống ngồi xuống, có linh khí tồn tại cũng là không cần lo lắng ố vế quần áo.
Nàng chống đỡ khuôn mặt nửa hí mắt, nhìn xem một bên bắt đầu bận rộn Lục Vân. mới bị cầm trong bàn tay nhỏ còn thảm giữ lại một chút nhiệt độ, dán tại trên mặt tấm áp. Nàng bắt đầu suy tư tới mới phát sinh sự tình. Cơ quan học phái người, làm sao lại xuất hiện vào lúc này ở chỗ này? Trong ấn tượng của nàng, cơ quan học phái tông môn khảo hạch nên chính là trong khoảng thời gian này, ấn lý tới nói những cái kia tất cả mọi người cũng đã chạy về tông môn mới đúng. Thật sự là kỳ quái. Giang Ánh Nguyệt nhìn qua đầu kia dòng sông nhíu mày suy tư. Thời gian trong lúc vô tình, lặng lẽ trôi qua. Đợi đến nàng lại lần nữa lấy lại tinh thần lúc, trước người đã nhiều một bát bốc hơi nóng canh cá. Lục Vân chính một cái tay bưng canh cá, cười đứng tại trước người của nàng. Nghĩ gì thế? Nhập thân như vậy, ngay cả mình đi đến trước người nàng đều không có phát giác được. Không có gì, chỉ là nhớ tới mới kia cơ quan học phái sự tình. Giang Ánh Nguyệt tiếp nhận Lục Vân cá trong tay canh, đặt ở trước người nhẹ nhàng thổi thổi. Vừa nấu xong canh còn có chút bỏ miệng. Người đã nấu xong. Giang Ánh Nguyệt miệng nhỏ nhét trong chén canh cá, nhỏ giọng mở miệng hỏi. Ừm, đồ ăn đã xảo kỹ các loại linh mễ chưng chín liền có thể ăn cơm. Lục Vân nhẹ gật đầu. Hắn nhìn xem ngụm nhỏ nhét canh cá Giang Ánh Nguyệt, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì mở miệng hỏi. Cao thủ không nên đều có linh thức loại hình đồ vật hộ thể sao? Có thể cảm ứng được ngoại nhân đến gần loại kia thuật pháp. Sát thực có. Giang Ánh Nguyệt cúi đầu nhấp một miếng canh cá, nước canh rất tươi. Ngươi có phải hay không muốn hỏi, vì cái gì ngươi mới đều đi đến ta trước người, ta mới phản ứng được. Đúng a? Lục Vân nhẹ gật đầu, cũng không thể thất thần cảm giác liền vô dụng đi. Kỳ thật rất đơn giản. Giang Ánh Nguyệt ngẩng đầu nhìn nói với Lục Vân, bởi vì chúng ta lẫn nhau đã làm quen, cho nên cảm giác không còn để phòng ngươi. Nguyên lai là dạng này a? Lục Vân cười gật đầu. Sát thực rất quen, đã là có thể ngẫu nhiên chơi đùa tay nhỏ quan hệ. Giang Ánh Nguyệt nhìn xem Lục Vân nụ cười trên mặt, đột nhiên lời nói xoay chuyển trêu tức nói ra, đương nhiên, quá yếu người, cảm giác cũng sẽ ngầm thừa nhận không có uy hiếp. Như vậy cụ thể là loại kia đâu? Giang Ánh Nguyệt nhìn xem Lục Vân biểu lộ, cố ý kéo dài lấy thanh âm. Ngươi cảm thấy là loại kia? Nàng bán nửa ngày cái nút về sau, ngược lại mở miệng hỏi. Lục Vân bình chân như vại trải rộng ra bàn nhỏ, trở lại bới thêm một chén nữa cơm bỏ vào Giang Ánh Nguyệt trước người. Cái gì loại kia? Ngươi không phải đã nói người quen khả năng này sao? Uống nhiều một chút canh, một hồi uống xong cho ngươi thêm đánh. Lục Vân khoát tay nào nói. Lục Vân trả lời để Giang Ánh Nguyệt cười con mắt, nhìn ngược lại là thật giống là treo hai vòng ngựa nhà. Tốt. Nàng nhẹ giọng đáp. Hôm nay canh uống rất ngon. Vậy liền uống nhiều một chút. Tốt. Một hồi cơm nước xong xuôi, ta chuẩn bị thay đổi lộ tuyến. Giang Ánh Nguyệt nuốt xuống miệng bên trong cơm nói ra, ta mau mau đến xem cái kia cơ quan học phái người đến tụt cùng đang làm những gì. Ngươi muốn cùng đi sao? Đương nhiên. Lục Vân nhẹ gật đầu, mục đích ngươi quyết định liền tốt. Dù sao hắn lần tiếp theo truyền tống về đến, cũng sẽ tự động đổi mới tại Giang Ánh Nguyệt bên cạnh. Dù sao cũng phải hỏi một chút ý kiến của ngươi nha. Giang Ánh Nguyệt nhẹ giọng nói, tầm mắt của nàng thuận dòng sông phương hướng một đường nhìn xuống dưới. Cách đó không xa nên chính là cửa sông đi. Cửa sông biên giới dòng sông hai đầu, cắm mấy cây to dài cột. Cột cấp trên dần dần biến thành một khối tứ phương ngọc thạch, trên ngọc thạch trận pháp lấp lóe. Kia cột chung quanh mấy cái trai trai hải tử, ngay tại bên bờ không ngừng tìm kiếm lấy cái gì. Trên mặt của mỗi người đều mười phần sốt ruột. Cà ca, làm sao bây giờ? Tiểu Thất không tìm được. Một vị tiểu nữ hài trong mắt đã chứa đầy nước mắt. Tiểu Thất là một con gà, một cái biết nói chuyện gà. Nó rất thông minh, trong mỗi ngày sẽ cùng bọn nhỏ chơi đùa. Ngày bình thường bọn hắn đều ở trong thôn trên quảng trường chơi đùa, nhưng là hôm nay trong thôn bốn phía chơi đùa thời điểm, Tiểu Thất đột nhiên liền hướng phía ngoài thôn dòng sông phóng đi, nửa ngày liền không thấy tăm hơi. Mấy bị hài tử vội vàng theo tới tìm kiếm Tiểu Thất thân ảnh, bọn hắn đã tìm rất lớn một mảnh phạm vi, một đường tìm được cửa sông, lại đều không có trông thấy Tiểu Thất thân ảnh. Tiểu Thất sẽ không vứt đi. Mấy bị bọn nhỏ vừa nghĩ tới ngày thường bạn chơi mất đi, lại nghĩ tới sau khi về nhà đại nhân trách phạt trong lòng không khỏi bắt đầu lo lắng sợ hãi. Sẽ không, nhất định sẽ tìm tới. Cầm đầu nam hải tử không ngừng an ủi. Trong lòng cũng của hắn không có lực lượng, ngày bình thường Tiểu Thất luôn luôn rất thông minh nghe lời. Nhưng là hôm nay, không biết làm sao vậy, đột nhiên liền nổi điên tựa như hướng phía ngoài thôn bỏ tới. "Kaka, Tiểu Thất hôm nay là không phải bệnh a?" Tiểu nữ hài mở miệng nói ra, Sát Vách Bá Ba trước đó nói qua, Tiểu Thất cách một đoạn thời gian liền sẽ phát bệnh, lúc kia hẳn là đem nó khóa trong lồng. "Khóa trong lồng?" Tiểu Nam Hải nhẹ giọng tái diễn câu nói này. Hắn đột nhiên nghĩ tới, hôm nay nhìn thấy Tiểu Thất thời điểm, nó chính là ở tại lồng bên trong. Là hắn quên đi Bá Bá đã từng nói, là lỗi của hắn. Tiểu Nam Hải cắn răng, hạ quyết tâm. Lại lần nữa lúc xoay người, trên mặt đã mang tới nụ cười ôn nhu. "Đừng lo lắng, ta đã biết Tiểu Thất đi đâu." Hắn vừa cười vừa nói. "Thật sao?" Mấy bị hài tử mừng rỡ. "Nhưng là, nơi đó rời cái này có chút xa, ta nghĩ ăn trước ít đồ. Các ngươi ai có ăn a?" "Trong nhà của ta có." "Nhà ta cũng có." "Vậy các ngươi có thể trở về nhà đi lấy sao? Chờ các ngươi cầm về, ta liền mang các ngươi đi tìm Tiểu Thất." "Tốt." Tiểu Nam Hải dùng lời nhỏ nhẹ muốn đem mấy vị hài tử trước lống trở về. Ngay tại mấy vị hài tử quay đầu chuẩn bị rời đi trong nháy mắt, cắm ở dòng sông hai bên bờ cột đột nhiên phát ra sắc bén tiếng cảnh báo. Bén nhọn tiếng nổ đùng đoảng, đem một đám tiểu hài tử giật nảy mình, thậm chí trực tiếp bị sợ quá khóc. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Nam Hải chợt quay đầu nhìn về phía bờ sông cột. Kia cột phía trên ngọc thạch giờ phút này trận pháp hiện hiện, một cái yêu chữ bị trận pháp phóng đại đến trên bầu trời nhìn xem kia sáng loáng yêu, Tiểu Nam Hải sợ hãi trong lòng dần dần dâng lên. "Cháy mau!" Hắn lớn tiếng hô, đưa tay đẩy những cái kia đã bị dọa sợ tại nguyên chỗ hài tử. Nay tấm trang cảnh, tại hắn rất nhỏ thời điểm, hắn đã từng thấy qua. Khi đó trong thôn các đại nhân đều nói, cửa sông dòng sông bên trong phong ấn một cái đại yêu. Chương 86,
hài tử cái này cũng không trách ngươi đi mau a.
Tiểu Nam Hải không ngừng thúc giục. Mấy vị tương đối cơ linh hài tử, tại hắn mở miệng trong nháy mắt, liền bắt đầu hướng phía thôn chạy. Nhưng vẫn là có hai vị phản ứng trì độn hài tử, vẫn đứng tại chỗ bất động, chỉ là hung hăng khóc. Tiểu Nam Hải cắn răng một cái tay lôi kéo một cái, hết sức kéo lấy bọn hắn chạy trốn. Sau lưng nước sông bắt đầu không ngừng bốc lên bọt khí. Cắm ở bờ sông cột bên trên tiếng cảnh báo vẫn tại vang lên, một tiếng phảng phất đòi mạng tiếng chuông, mỗi một âm thanh đều tại đếm kỹ lấy ba người sinh mệnh đến ngược. Đi mau a. Tiểu Nam Hải mở miệng quát. Lo lắng tình huống phía dưới, hai vị trì độn tiểu hài tử rốt cục cũng là phản ứng lại. Ba người bắt đầu không ngừng hướng phía trong thôn phương hướng chạy tới, hai vị liên lụy hài tử kịp phản ứng về sau, tốc độ của ba người lập tức cao không ít. Bọn hắn vội vội vàng vàng một hơi chạy ra thật xa khoảng cách. Thẳng đến ba người đã hơi thở dồn dập, lúc này mới chậm lại bước tiến của mình. Chạy xa như vậy, hẳn tạm thời an toàn đi. Loài cá hẳn là rất khó lên bờ a. Thở ở giữa, Tiểu Nam Hải đột nhiên phát hiện tia sáng tựa hồ ám trầm không ít. Trong truyền thuyết đại yêu có thể ảnh hưởng thời tiết, nói hẳn là loại tình huống này đi. Tiểu Nam Hải trong lòng đang nghĩ đến, đột nhiên phát hiện không thích hợp. Rõ ràng cách đó không xa vẫn như cũng là dương quang phổ chiếu, vì cái gì bóng ma hết lần này tới lần khác xuất hiện tại chính mình ba người đỉnh đầu. Ngay tại hắn nghi hoặc sinh ra trong nháy mắt, một vị khác hải tử cũng đồng bộ mở miệng. A, trời mưa sao? Một giọt tầm ướt cục cục chất lỏng nhỏ xuống tại hắn đỉnh đầu. Tiểu Nam Hải đi theo vị kia hải tử, cơ hồ cùng một thời gian ngẩng đầu. Tại đỉnh đầu bọn họ phía trên, cũng không phải là mây đen, mà là một cái bộ mặt dữ tợn đầu cá, lộ ra răng nanh ngay tại tí tách nhỏ xuống lấy nước bọt. Tiểu Nam Hải khi nhìn đến cái này một máy mắt, đầu óc trống rỗng. Trong khoảnh khắc đó, hắn thậm chí đều quên sợ hãi. Cá lên bờ. To lớn sợ hãi tại lúc ban đầu một cái chớp mắt đại nào trống không về sau, nhanh chóng xông lên trong lòng của hắn. Hắn đã không ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì. Hắn chỉ là nương tựa theo bản năng, chậm rãi hướng phía sau lưng chuyển qua đầu. Hắn thấy được tại bên bờ sông con cá kia, thân thể của nó vẫn như cũ ở tại dòng sông bên trong. Chỉ là đầu của nó như là loài rắn, hướng về phía trước bốn lượn rối dài, một đường rối dài đến trên đỉnh đầu chính mình. Đây chính là yêu sao? Tiểu Nam Hải kinh ngạc nhìn kia to lớn dữ tợn đầu cá hướng phía thân thể của bọn hắn rơi xuống. Sợ hãi trong lòng để hắn tại ngắn ngủi trong nháy mắt đánh mất chạy trốn năng lực. Hắn cái này, rốt cục rõ ràng mới hai vị kia tiểu hải cảm thụ. Phải chết sao? Trên đầu nước bọn như là hạt mưa đồng dạng rơi xuống. Hoàng hốt ở giữa, hắn đột nhiên tại kia tràn ngập ở bên thai cơ hồ muốn đem mảng nhĩ của hắn đẩy ra tiếng cảnh báo bên trong, nghe được một tiếng không giống thanh âm. Chẳng lẽ thanh âm cũng lớn, lại tại một loại thanh âm viên náo bên trong lộ ra như vậy rõ ràng. Thanh âm kia nói: "Định." Giọng ôn hòa rơi xuống về sau, Tiểu Nam Hải đột nhiên phát hiện đỉnh đầu của mình mưa thanh hạ. Hắn chợt ngẩng đầu, lại bị kia gần trong gang tấc giữ tận đầu cá giật nảy mình, trực tiếp té lăn trên đất. Nhưng hắn vẫn như cũ quật cường ngẩng đầu lên, nhìn xem kia cách hắn bất quá gang tấc giữ tận đầu cá giờ phút này chính cố định ở giữa không trung không lúc đích. Ngay tiếp theo kia như là nước mưa dày đặc nước bọt, cùng nhau một mực ổn định ở giữa không trung. Hắn đột nhiên nhớ tới, âm thanh kia nói lời: "Vậy mà thật định chủ." Hắn không thể tin mị non, còn không chạy, là chuẩn bị tại cái này rội cái nước sao? Cái kia đạo mới cứu được Tiểu Nam Hải một mạng thanh âm ở phía sau hắn vang lên. Âm thanh kia bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó ma lực, để cho người ta trong nháy mắt bình phục sợ hãi trong lòng, bình tĩnh lại. Tiểu Nam Hải nện bước từ trong sự sợ hãi khôi phục như cũ đi đứng, mang theo hai vị các tiểu bằng hữu tiếp tục hướng phía trước chạy một khoảng cách. Sau lưng một trận to gió kiếm ngân vang vang lên, theo sát phía sau chính là lợi khí cắt chém thanh âm. Làm Tiểu Nam Hải lại lần nữa quay đầu thời điểm, kia giữ tận ngư yêu đã mất đi đầu của nó. Huyết dịch như là như nước suối tiễn bắn mà ra, sau đó bị dừng ở giữa không trung lại lần nữa rơi xuống. Hắn còn muốn nhìn càng rõ ràng một điểm, lại bị người che khuất ánh mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, rốt cục nhìn thấy âm thanh kia chủ nhân, là một vị tuấn lãng anh tuấn đại ca ca, hắn giờ phút này đang nhìn mình cười. Hắn nói: "Vị thành niên cấm chỉ quan sát." Những lời này là có ý tứ gì đâu? Tiểu Nam Hải không biết, hắn chỉ biết là làm trước người đại ca ca lại lần nữa tránh ra thân thể thời điểm, hết thảy đều đã kết thúc. Kia phát ra kịch liệt cảnh cáo còi báo động đã không còn kêu to liên đối lấy bầu trời âm trầm đều lại lần nữa sáng ngời lên. Hết thể giống như lại khôi phục thành lúc ban đầu như vậy gió nhẹ ấm áp bộ dáng. Chỉ có nằm trên đất giữ tợn ngư yêu, chứng minh mới phát sinh hết thể không phải giả. Cách đó không xa, vị yêu đại ca ca chính nửa ngồi trên mặt đất, liếc nhìn trên đất ngư yêu thi thể. Mà tại bên cạnh hắn đứng đấy một vị giống như tiên tử xinh đẹp đại tỷ tỷ. Hai người tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Mặc dù Tiểu Nam Hải nghe không được, nhưng nghĩ đến nhất định sẽ là rất nghiêm túc sự tình đi. Cái này chuẩn bị làm sao nấu a? Hấp vẫn là thịt kho tàu Lục Vân liếc nhìn cái kia ngư yêu nói. Quá xấu không ăn. Giang Ánh Nguyệt ghét bỏ. Lục Vân trầm mặc. Nếu không đem đầu bỏ đi. Lục Vân trầm tư một chút nói. Ừm. Vậy được rồi. Giang Ánh Nguyệt nhìn một chút Lục Vân phiến xuống tới thịt cá, suy tư một chút vẫn đồng ý bỏ đi đầu giống như cũng không có xấu như vậy. Nàng vung tay lên, thu hồi trước người con cá này yêu. Tại Giang Ánh Nguyệt thu thập hiện trường thời điểm. Lục Vân sớm bay người cười trêu chọc đứng lên sau tiểu bằng hưu. Về sau nhớ kỹ không muốn tại bờ sông chơi nha. Trong nhà đại nhân hẳn là cũng cùng các ngươi nói qua lời giống vậy đi. Lục Vân vừa cười vừa nói. Dù sao cái này trong sông có yêu, bờ sông còn làm cái này cảnh cáo trang bị, nghĩ đến trưởng bối trong thôn nhóm tất nhiên cũng khuyên bảo qua rất nhiều lần đi. Chúng ta không phải tại bờ sông chơi. Một vị tiểu bằng hữu mở miệng nói ra. Chúng ta là tìm đến A Thất. A Thất? Lục Vân sửng sốt một chút, A Thất là ai? Chẳng lẽ còn có tiểu hài bị yêu vật bắt đi rồi? Hắn cau mày, sau lưng Giang Ánh Nguyệt đúng lúc cũng đi tới. Còn có tiểu hài mất tích. hai người liếc nhau một cái, tính toán chuẩn bị đi tìm về đứa trẻ kia.
A thật là một con gà.
Cầm đầu tiểu Nam Hải mở miệng nói ra, một cái biết nói chuyện gà.
Biết nói chuyện gà.
Lục Vân tái diễn tiểu Nam Hải lời nói, trong lúc nhất thời sửng sốt một chút, giống như có chút quen thuộc. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên Giang Ánh Nguyệt, lại phát hiện mới còn đứng ở bên cạnh hắn Nguyệt Nguyệt, chẳng biết lúc nào đã yên lặng thối lui đến hắn sau lưng.
Lục Vân,
đều tại ta, đều là bởi vì ta, A Thất mới có thể vứt bỏ.
Tiểu Nam Hải còn tại tự trách.
Lục Vân trầm mặc một hồi, đưa tay khoác lên tiểu Nam Hải trên bờ vai nói ra, "Hải tử, cái này cũng không trách ngươi.
Thật không trách ngươi."
Chương 87, đối với hậu thế tiên nhân ngờ tới không phải, đại ca ca các ngươi không rõ ràng.
Tiểu Nam Hải mở miệng nói ra, "Là ta quên đi hôm nay là A Thất sinh bệnh thời gian, còn đem nó từ lồng bên trong phóng ra, cho nên nó mới có thể đột nhiên tiến vào rừng cây biến mất."
"Ngã bệnh."
Giang Ánh Nguyệt nhẹ giọng nỉ non.
Nàng nhớ tới chính mình nhất mới gặp đến con gà kia lúc, đối phương xác thực đã không có sinh mạng thể trình.
Nguyên lai là bệnh sao?
Giang Ánh Nguyệt cúi đầu trầm tư, chẳng biết tại sao nàng luôn cảm thấy tựa hồ từng nghe nói qua tình huống tương tự.
Vì cái gì không trở về trong làng nhìn xem đâu?
Lục Vân vô vô tiểu Nam Hải đầu nói.
Nói không chừng A Thất so người còn sống tốt.
Thật sao?
Tiểu Nam Hải có chút khó có thể tin, hắn tận mắt nhìn thấy con gà kia bay vào trong rừng cây biến mất không thấy gì nữa.
Đương nhiên, ta chưa từng gặp người.
Lục Vân đưa tay chỉ một bên Giang Ánh Nguyệt nói, không tin ngươi hỏi cái này vị tỷ tỷ.
Còn tại trong trầm tư Giang Ánh Nguyệt, nghe được Lục Vân lời nói không khỏi giơ lên mở mịt khuôn mặt.
Ngươi nói đúng không?
Lục Vân cười nói với Giang Ánh Nguyệt.
Giang Ánh Nguyệt liếc qua Lục Vân, sau đó tại tiểu Nam Hải ánh mắt nhìn kỹ giữa nhẹ gật đầu.
Chúng ta lúc trước gặp được A Thất, nó này lại nên đã về thôn.
Tiểu Nam Hải mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng là nghe được trước mắt hai vị tiên nhân bộ dáng đại ca ca, đại tỷ tỷ lời nói, trong lòng lập tức an tâm không ít.
Tiểu Hiên ngươi không sao chứ?
Cách đó không xa vang lên một vị đại nhân thanh âm lo lắng, cùng cái kia đạo lo lắng thanh âm cùng nhau truyền đến còn có một trận máy móc khớp nối ma sát thanh âm.
Lục Vân quay đầu nhìn lại, tại kia cách đó không xa ven đường xuất hiện mấy đạo bóng ma.
Kia là mấy cái to lớn cơ quan thú, cùng lúc trước Lục Vân nhìn thấy qua thanh đồng cự nhân có chút cùng loại.
Nhưng khác nhau ở chỗ, những này cơ quan thú so với kia thanh đồng cự nhân có vẻ hơi cho phép thô ráp.
Hai vị đạo hữu tốt.
Một vị thon gầy thanh niên từ kia cơ quan thú bên trên nhảy xuống, đi tới Lục Vân cùng Giang Ánh Nguyệt trước người nói:
"Ta gọi Tinh Hà, mười phần cảm tạ hai vị trưởng nghĩa xuất thủ cứu Tiểu Hiên bọn hắn."
Thon gầy nam tử có chút khách khí, hướng phía Lục Vân cùng Giang Ánh Nguyệt thi lễ một cái.
"Nếu là hai vị không chê, có thể theo tại hạ vào thôn, để chúng ta chuẩn bị điểm lễ mọn để bày tỏ lòng biết ơn."
Tinh Hà mười phần nhiệt tình mới nói.
Lục Vân quay đầu cùng Giang Ánh Nguyệt liếc nhau một cái.
"Đi xem một chút đi."
Giang Ánh Nguyệt truyền âm nói.
Nàng vốn là vì cái này tới.
"Tốt, vậy liền quay dậy."
Nghe được Giang Ánh Nguyệt truyền âm Lục Vân, mở miệng tiếp nhận mời.
Trong thôn trang,
một con gà ngay tại thôn trang bên trong phi nước đại.
Nó một đường phi nhanh tại trong ngày thường quen thuộc trên đường phố, cơ hồ không có chút gì do dự xông về trong ngày thường nó có chút ghét bỏ chiếc lồng.
Nó một đầu chui vào trong lồng, dùng thân thể đẩy lên cửa lồng sắt về sau cảm thụ được xung quanh hoàn cảnh quen thuộc, lúc này mới có chút cảm giác an toàn.
Thế giới bên ngoài quá kinh khủng, nó chính là trong lúc vô tình đi ra một chuyến, kém chút liền bị người ăn hết.
Một lần nhớ tới mới bị người tùy ý nắm trong tay cảm giác, A Thất liền không nhịn được một trận hoảng sợ, ngày sau cũng không tiếp tục chạy lung tung.
May mắn cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm trở về.
Trở lại trong thôn trang nên liền an toàn đi.
Trong thôn nhiều như vậy người quen, còn có Tinh Hà tiểu tử kia làm những cái kia dọa người sắt lá người.
Có nhiều như vậy bảo hộ coi như hai người kia tới nó cũng là tuyệt không e ngại.
Vừa nghĩ tới đó, nó trong lòng trong nháy mắt lại an định không ít.
Nó ngồi xổm ở trong lồng, nheo lại mắt.
Nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa, đột nhiên nghe được chiếc lồng truyền ra ngoài đến một trận thanh âm quen thuộc.
"Đây là A Thất, là chúng ta thôn bên trong độc nhất vô nhị dị thú."
A Thất mở mắt ra, thấy là Tinh Hà tên kia đang cùng ngoại nhân giới thiệu chính mình.
"Các loại ngoại nhân?"
A Thất trong nháy mắt bắt được trong đầu cái kia từ mấu chốt.
Lúc này đến trong làng không phải là hai người kia a?
Nó chợt hướng phía ngoài túi nhìn lại, đúng lúc đối mặt Lục Vân đưa tới ánh mắt,
lại gặp mặt.
Hắn vừa cười vừa nói.
A Thất trong nháy mắt phát ra bén nhọn tiếng nổ lùng đoảng.
"Nó ngày bình thường không dạng này, khả năng gần nhất vừa lúc ở phát bệnh kỳ."
Tinh Hà quay đầu cùng Lục Vân hai người giải thích.
"Hẳn là ta hù đến nó đi."
Lục Vân suy tư một hồi nói.
"Hai vị đạo hữu không cần suy nghĩ nhiều."
Tinh Hà cười khoát tay nói.
"Ta mang hai vị đi tới một chỗ tham quan."
A Thất ở tại trong lồng, nhìn xem hảo hữu của mình cùng Lục Vân bọn hắn dần dần từng bước đi đến bóng lưng.
Trong lòng đột nhiên hiện ra một loại cảm giác kỳ quái.
Nó phát ra một trận rên rỉ, sau đó chậm rãi té nằm trong lồng.
"Ngươi mới vừa nói A Thất tại phát bệnh kỳ.
Cụ thể là bệnh gì a?"
Lục Vân mở miệng tuân hỏi.
"Ta lúc trước nghiên cứu qua, nói là chứng bệnh kỳ thật có chút không lớn thỏa."
Tinh Hà suy tư một hồi nói,
"Trên thực tế kia là nó còn chưa hoàn toàn khai thác chủng tộc Thiên Phú.
Bọn chúng cái chủng tộc này có chút kỳ lạ, lấy hấp thu người khác thương thế làm phương thức tu luyện."
Tinh Hà mở miệng nói ra,
"Bọn chúng sẽ đem người khác thương thế chuyển rời đến trên người mình, sau đó sẽ lâm vào một trận trạng thái chết giả, nếu là tỉnh lại thì tu vi gia tăng, nếu là hấp thu thương thế vượt qua phụ tải, vậy liền hết thể kết thúc."
"Nghiệt bàn gà."
Giang Ánh Nguyệt nhẹ giọng nói,
"Xem ra Giang đạo hữu đã từng nghe nói cái này dị thú."
Giang Ánh Nguyệt nhẹ gật đầu nói ra, "Nghe đồn bọn chúng tu luyện tới hậu kỳ sẽ niết bàn chủ sinh."
Nhưng cũng chỉ là nghe đồn,
bởi vì bọn chúng kỳ quái chủng tộc Thiên Phú, bởi vậy đại bộ phận niết bàn gà đều chết tại trong quá trình tu luyện,
còn có một bộ phận người bị một chút không có hảo ý người nuôi nhốt, coi như một lần chết thay phủ. Bình thường người đều sẽ không chủ động lộ ra chính mình có được loại này dị thú. Giang Ánh Nguyệt đem tầm mắt của mình chuyển đến tinh hà trên thân. Nàng mặc dù không có mở miệng, nhưng vấn đề đã không cần nói cũng biết. Giang đạo hữu mặc dù không biết ta, nhưng là ta lại không chỉ một lần từng nghe nói sự tích của ngươi, thiên tư chắc tuyệt hiệp can nghĩa đảm. Ngươi sẽ không bởi vì A Thất thân phận, liền đối với nó có mưu đồ. Tinh Hà mở miệng nói ra. Giang Ánh Nguyệt nghe được Tinh Hà lời nói cũng không có lộ ra quá phận biểu tình mừng rỡ, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, xác thực. Nàng chỉ là yên lặng truyền âm cho Lục Vân. Ta lợi hại đi. Liền ngay cả thị trấn nhỏ nơi biên giới đều truyền tụng lấy sự tích của ta. Lục Vân. Thật lợi hại a. Lục Vân trực tiếp mở miệng nói ra. Là rất lợi hại a. Tinh Hà mở miệng phụ hòa nói, Giang đạo hưu đối mặt dự đẹp chi từ lạnh nhạt thái độ thật là làm tại hạ kính nghệ. Quá khen. Giang Ánh Nguyệt thản nhiên nói. Nói xong, quay đầu cho Lục Vân một cái đắc ý ánh mắt. Lục Vân. Ngươi liền đắc ý đi, đắc ý chết ngươi được rồi. Cái gì lạnh nhạt thái độ? Ngay tại mới, Giang Ánh Nguyệt vừa truyền âm cho chính mình hung hăng khoe khoang cũng tự biên tự diễn một phen. Một phen nói chuyện phiếm về sau, Giang Ánh Nguyệt cùng Lục Vân đều mười phần hài lòng. Cái trước hung hăng tại Lục Vân trước mặt khoe khoang một phen, mà Lục Vân thì là căn cứ Tinh Hà lời nói, đối lưu thầy thuốc đụng phải tiên nhân có chút suy đoán. Nghiết bàn gà, thật đúng là kỳ quái dị thú. Chương 88, không phải Nguyệt Nguyệt, ta cho là chúng ta lương tâm có linh tê. Giang Ánh Nguyệt cùng Lục Vân hai người đi theo Tinh Hán bước chân, đi thăm châu ngồi này cư ven biển thôn. Trên đường Lục Vân còn chứng kiến người quen, lúc trước nhìn thấy vị kia tiểu nam hài giờ phút này ngay tại phía trước cách đó không xa cửa phòng chịu hấn, Tinh Hán rất tự nhiên mang theo Lục Vân hai người vòng qua nơi đó. Cho tiểu hài tử chứa chút mặt mũi. Hắn vừa cười vừa nói. Lục Vân nhẹ gật đầu, hắn cũng không thèm để ý cuốn điểm đường. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối trong thôn những cái kia kỳ quái máy móc tạo vật bên trên dừng lại. Cái thôn này cùng lúc trước Liêu Gia thôn là hoàn toàn khác biệt phong cách, Liêu Gia thôn bên trong đám người ngày thường sinh tồn còn dựa vào tự thân sức lao động, nhưng ở nơi này khắp nơi có thể thấy được máy móc tạo vật giải phóng không ít các thôn dân hai tay. Loại kia phong cách khác nhau kỳ quái tạo vật, để Lục Vân đối thôn nhỏ này sinh ra một loại đã trước tiến lại nguyên thủy cảm giác. Cách đó không xa bờ biển, mấy cái hình như manh thú quái hình máy móc, trong gió chậm rãi dọc theo bờ biển vận động, động tác của bọn nó nhu hòa, trên người kim loại linh kiện theo gió thổi qua lúc mở lúc đóng, nhìn qua giống như là đang hô hấp bờ biển gió. Tại bên cạnh của bọn nó, mấy vị các thôn dân cười lớn từ trên thuyền xuống tới, đi theo phía sau máy móc tạo vật, nhìn xem giống như là một cái sẽ động buồn tắm lớn, trong bạc tràn đầy đủ loại hải sản. Tinh Hàn chú ý tới Lục Vân ánh mắt, hắn có chút khẩn trương tuấn hỏi. Lục huynh cảm thấy những này tạo vật như thế nào? Rất lợi hại, xa xa nhìn lại còn tưởng rằng là một loại nào đó dị thú. Lục Vân mở miệng nói ra. Cảm ơn ngài khích lệ. Tinh Hàn đối với Lục Vân thuận miệng tán dương lộ ra mười phần kích động. Kia lộ rõ trên mặt vui sướng, để Lục Vân hơi kinh ngạc. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Giang Ánh Nguyệt kia mặt không thay đổi khuôn mặt nhỏ, đột nhiên có thể hiểu được lúc trước Tinh Hán đối với Giang Ánh Nguyệt tán thưởng. Như thế so sánh một chút, Nguyệt Nguyệt đối mặt khích lệ đúng là có chút lạnh nhạt. Những sinh vật này sinh ra mới bắt đầu, ta chính là mô phỏng lấy dị thú hình thái đi làm. Tinh Hán mở miệng nói ra, càng tiếp cận tại sinh vật hình thái, linh khí vận chuyển liền càng trôi chảy, tự do của bọn nó độ cũng càng cao. Nguyên lai là dạng này a. Lục Vân nhẹ gật đầu. Nếu là truy cầu linh khí thông suốt, vậy tại sao không mô phỏng nhân loại thân hình đâu? Song Chiếu mở miệng hỏi. Tự nhiên cũng là có, chỉ bất quá loại dị thú hình máy móc tựa hồ càng tụ các thôn dân yêu thích. Tinh Hán mở miệng nói ra. Lục Vân quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, lục tục ngo ngoe đi qua mấy cái hành tàu buồn tắm lớn, bên trong tràn đầy đều là cá. Ân, khó trách lại so với hình người được hơn nên. Giá trị thực dụng bày biện đây. Vậy còn ngươi, ngươi càng thiên vị loại kia? Lục Vân hiếu kỳ hỏi. Ta biết rõ thiên vị mang tới không lý trí, bọn chúng đều là con của ta. Tinh Hán đưa tay vớt ve đi ngang qua kim loại tạo vật, dây này kia mỏng bọn chúng sẽ khổ sở. Cái loại cảm giác này thật không tốt, ta không hy vọng nó xuất hiện tại con của ta trên thân. Lục Vân nhìn xem trước người kia máy móc tạo vật chỗ trống ánh mắt trầm mặc. Băng lanh máy móc, thật sẽ có cảm xúc sao? Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Giang Ánh Nguyệt, từ đối phương ánh mắt bên trong, Lục Vân nhìn ra cũng giống như mình nghi hoặc, nhưng hắn không có nói gì nhiều. Thật có lỗi, không cẩn thận liền nhập thần. Tinh Hán trước người kim loại tạo vật đã tự động rời đi. Phía trước kia bộ phận phòng ở chính là thôn sau cùng bộ phận. Hắn đưa tay chỉ tọa lạc ở thôn trang biên giới một loạt cách khoảng cách phòng ở rất mới, tựa hồ vừa rèn đúc không bao lâu. Kia là thôn dân là đi ngang qua bằng hữu cung cấp điểm nghỉ chân địa phương. Tinh Hán vừa cười vừa nói, trước đây ta đã từng ở nơi đó qua. Hai vị nếu là không chê, cũng có thể ở chỗ này chấp nhận một đêm. Ngày mai, chúng ta có một trận thịnh đại diễm hỏa tiệc tối, ta cùng các thôn dân sẽ chuẩn bị tốt rượu ngon thức ăn ngon, hướng hai vị biểu đạt thôn lòng biết ơn. Được. Giang Ánh Nguyệt không có cự tuyệt. Vậy thì tốt quá, ngày mai tại trên quảng trường này chờ đợi hai vị đến. Tinh Hán vừa cười vừa nói. Lục Vân nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn xem Tinh Hán chuẩn bị rời đi bóng lưng, hắn đột nhiên nhớ tới sông kia bên trong yêu vật. Không phải, phương này mới hàn huyên một đồng lớn, mấu chốt nhất yêu vật tại sao không có trò chuyện. Hắn quay đầu lần nữa nhìn về phía bên cạnh Giang Ánh Nguyệt. Lần nữa tại đối phương ánh mắt sáng ngời trông được đến một tia nghi hoặc. Xem ra Nguyệt Nguyệt nghĩ giống như hắn. Hai người thật sự là càng ngày càng ăn ý. Đã Nguyệt Nguyệt không mở miệng, vậy thì do hắn thay thế mở miệng đi. Các loại, Tinh Hán đạo hữu, sông kia bên trong yêu vật. Lục Vân mở miệng tuấn hỏi. Hai vị không cần phải lo lắng. Sông biển hai nơi yêu vật đã hồi lâu chưa từng thò đầu ra, cho nên giám thị vương lòng cảnh giác đến mức suýt nữa ủ thành sai lầm lớn. Cũng may hai vị kịp thời xuất thủ cứu giúp, hiện tại thôn đã kịp phản ứng, tự nhiên muốn còn lấy màu sắc.
Cái này pháo hoa đại hội lời trước, tên là Trừ Yêu đại hội. Tinh Hán tự tin nói.
Dạng này a?
Lục Vân không hỏi thêm nữa. Tinh Hán đem Lục Vân cùng Giang Ánh Nguyệt đưa đến trước của phòng, sau đó liền cáo từ rời đi. Giang Ánh Nguyệt cùng Lục Vân hai người một trước một sau đi vào trong phòng kia. Giang Ánh Nguyệt kiểm tra một phen cả phòng, không có phát hiện cái vấn đề về sau, phất tay bày ra một đạo cách âm pháp trận. Lục Vân ngồi dựa vào một chương chiếc ghế bên trên, nhìn xem Giang Ánh Nguyệt cẩn thận kiểm tra gian phòng. Rất nhanh, kiểm tra hoàn tất, Giang Ánh Nguyệt rời một thanh ghế, tại Lục Vân trước mắt ngồi xuống. Sau đó cứ như vậy tĩnh tĩnh phải xem lấy Lục Vân. Kiểm tra xong, Lục Vân thuận miệng hỏi.
Ừm.
Không có vấn đề.
Ừm.
Vậy là tốt rồi. Lục Vân lập tức buông lòng xuống. Hắn nửa híp mắt duỗi lưng một cái. Cái này Tinh Hán nhìn xem tựa hồ rất lợi hại. Hắn duỗi lưng một cái, đang chuẩn bị lại cùng Giang Ánh Nguyệt tâm sự liên quan tới Tinh Hán sự tình. Vừa mở ra mắt, lại phát hiện Giang Ánh Nguyệt chính đối chính mình ngồi, hai cái trắng nón tay nhỏ tự nhiên khoác lên trên đùi, ngồi mười phần đoan trang.
Ngươi
làm gì đâu? Lục Vân hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì đột nhiên cố ý cái ghế đem đến chính mình chính đối diện tòa hạ? Nếu không song song ngồi. Hắn mở miệng nói ra.
Ngươi không phải muốn nhìn ta sao?
Giang Ánh Nguyệt trừng mắt nhìn nói, song song lấy ngồi ngươi không dễ nhìn.
Ta.
Giang Ánh Nguyệt đột nhiên lời nói để Lục Vân sửng sốt một chút, mặc dù ngươi xác thực nhìn rất đẹp, nhưng là
ta giống như chưa nói qua câu nói này a.
Hắn làm sao không nhớ rõ chính mình lúc nào nói qua muốn nhìn lấy Giang Ánh Nguyệt?
Ừm.
Giang Ánh Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, vậy ngươi mới cùng Tinh Hán nói chuyện trời đất thời điểm một mực quay đầu nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi thích tại trước mặt người khác nhìn?
Giang Ánh Nguyệt suy tư một hồi nói.
Lục Vân,
thứ độ gì?
Nguyên lai lúc trước chính mình cùng Giang Ánh Nguyệt đối mặt, trong ánh mắt nàng nghi hoặc là đang nghi ngờ chính mình vì cái gì nhìn nàng a?
Không phải.
Tỷ. Ta còn tưởng rằng hai chúng ta tâm hữu linh tê đâu.
Chương 89, T.
Xem nhẹ ngươi, Nguyệt Nguyệt.
Không phải.
Ta,
được rồi.
Lục Vân cảm thấy giải thích có chút phiền phức. Vẫn là không giải thích, đã Nguyệt Nguyệt là cho rằng như vậy vậy liền thuận nàng đi. Dù sao chăm chú nhìn chính mình cũng không lỗ, còn có thể dưỡng dưỡng mắt.
Không sai, ta chính là muốn nhìn.
Lục Vân lẽ thẳng khí hùng.
Không cho ngươi xem.
Giang Ánh Nguyệt từ vị trí bên trên đứng dậy, vây quanh sau lưng Lục Vân. Nhìn hắn mới biểu lộ, rất hiển nhiên chính mình lúc trước lý giải sai, Giang Ánh Nguyệt có chút xấu hổ.
Đi như thế nào a?
Lục Vân quay đầu nói, lại để cho ta nhìn một hồi chứ sao?
Không muốn.
Giang Ánh Nguyệt đem Lục Vân đầu tách ra trở về. Cảm thụ được Giang Ánh Nguyệt động tác, Lục Vân không khỏi trong lòng cười thầm.
Đây là thẹn thùng sao?
Cùng Nguyệt Nguyệt ở chung được lâu như vậy, đối phương biểu lộ quản lý lại quá ưu tú. Vì thế Lục Vân đã bắt đầu dần dần học tập, từ Giang Ánh Nguyệt từng cái tiểu động tác cùng ngữ khí ba động bên trong, đến suy đoán nội tâm của nàng chân thực ý nghĩ. Tương lai Nguyệt học nhà, giờ phút này đã sơ kiến mánh khỏe. Giang Ánh Nguyệt giờ phút này vạch lên đầu hắn tay còn chưa thu hồi đi.
Lục Vân tự nhiên dựng đi lên.
Không đợi Giang Ánh Nguyệt dãy rủa, Lục Vân rất tơ lụa nói đến chính sự. Đây là hắn những ngày qua tổng kết ra chuẩn tắc, hắn xưng là Sở Nguyệt chuẩn tắc. Nói chính sự quá trình bên trong, Giang Ánh Nguyệt sẽ ngầm thừa nhận chính mình một chút không quá phận tiểu động tác.
Thế nào?
Mới trò chuyện có cái gì thu hàng sao?
Hắn mở miệng hỏi thăm đến.
Giang Ánh Nguyệt mục đích tới nơi này chính là vì nhìn xem vị kia cơ quan học phái đạo hữu. Mới khoảng cách gần giao lưu, nàng hẳn là sẽ có không ít thu hoạch đi.
Ừm.
Thừa dịp Giang Ánh Nguyệt suy tư quay người, Lục Vân cũng không có nhàn rỗi. Hắn đã đem bắt đầu chơi Giang Ánh Nguyệt tay nhỏ. Trước đây ít năm ở giữa, cơ quan học phái có vị đệ tử bởi vì tông môn khảo hạch không thông qua, bị trục xuất tông môn.
Giang Ánh Nguyệt nhẹ giọng nói,
nghĩ đến chính là hắn,
bị trục xuất tông môn.
Lục Vân sửng sốt một chút,
đó không phải là hậu thế nghỉ học sao?
Hắn thành tích kém như vậy sao?
Lục Vân nhớ tới lúc trước tại bờ biển nhìn thấy những cái kia máy móc tạo vật,
cái kia có thể là học sinh kém a?
Học sinh kém đều có cái này trình độ, tông chủ chẳng phải là đều có thể tay xoa mặt trời?
Cũng là không phải.
Giang Ánh Nguyệt nói dừng một chút, Lục Vân bóp tay của nàng càng ngày càng không chút kiêng kỵ.
Nàng xấu hổ liếc qua Lục Vân, sau đó đưa tay cảnh cáo tính tại Lục Vân trên mặt bóp hai lần, tiếp tục nói:
bọn hắn tông môn khảo hạch cần đem tự thân tạo vật tại các loại cực đoan tình huống dưới khảo thí.
Hắn không nguyện ý.
Lục Vân cũng không thèm để ý Giang Ánh Nguyệt động tác.
Ngươi bóp ngươi, ta bóp ta, chúng ta đều có tương lai tươi sáng.
Nhưng là đối với Giang Ánh Nguyệt, hắn vẫn là nghe rất nghiêm túc.
Xác thực giống như là hắn sẽ làm ra tới sự tình.
Hắn tựa hồ rất để ý hắn máy móc tạo vật.
Lục Vân nhớ tới lúc trước Tinh Hán trên mặt bộ kia cùng nhiệt biểu lộ nói,
không chỉ là để ý.
Giang Ánh Nguyệt lắc đầu nói, đã đến mức cùng nhiệt.
Hắn tin tưởng vững chắc hắn tạo vật, từ bị đánh tạo nên một khắc kia trở đi liền có ý thức.
Cho nên hắn một mực tại tìm kiếm lấy có thể để cho những này tạo vật biểu đạt ra chính mình ý thức biện pháp,
để máy móc bản thân biểu đạt.
Lục Vân sửng sốt một chút, sau đó nói ra, hắn muốn cho chính mình tạo vật đản sinh ra khí linh.
Ừm.
Nói như vậy thật cũng không vấn đề.
Giang Ánh Nguyệt trầm mặc một hồi nói,
có thể làm được sao?
Lục Vân mở miệng hỏi thăm.
Thế gian xác thực có khí linh tồn tại, nhưng là hoặc là nhân chi ý thức biến thành,
hoặc là những tài liệu kia vốn là thế gian chất bảo, đồng thời dựa vào đủ loại kỳ ngộ mới có như vậy một tia đản sinh khả năng.
Giang Ánh Nguyệt nhẹ giọng nói,
nhưng hắn dùng đều là chút thường gặp kim loại.
Lục Vân hồi tưởng lại kia từng cái kim loại tạo vật, những tài liệu kia nhìn qua sẽ rất khó cùng chân quý hai chữ này vẽ lên ngang bằng.
Đây cũng là vấn đề.
Giang Ánh Nguyệt nói, cơ quan học phái bên trong không ít người chế giễu hắn người si nói mộng. Thẳng đến hắn bị trục xuất học phái, cho tới nay đều là trò cười của bọn họ.
Nguyên lai là dạng này.
Lục Vân đột nhiên hơi xúc động.
Khó trách lúc trước hắn nghe được chính mình tán dương, sẽ như vậy kích động.
Ngươi tựa hồ muốn nói gì?
Giang Ánh Nguyệt tay khoác lên Lục Vân hầu kết bên trên, có thể cảm nhận được một chút chấn động.
Không có gì,
ta chẳng qua là cảm thấy lòng mang mơ ước người không nên bị khinh thường.
Hắn nhẹ giọng nói.
Đúng vậy a. Giang Ánh Nguyệt có chút đồng ý, có lẽ ngươi có thể đi hậu thế lật xem một chút lịch sử, nói không chừng hắn liền thành công đây.
Nàng đột nhiên mở miệng nói.
Có đạo lý, các loại ta trở về liền nhìn xem.
Cũng không xê xích gì nhiều.
Lục Vân mở miệng nói ra, ta đi về trước, một hồi còn muốn đi trong ngộng cùng bị địa tiên nhân phó ước.
Tốt, phải chú ý an toàn.
Giang Ánh Nguyệt nhẹ giọng nói.
Lục Vân hướng về sau ngửa đầu, hắn chuẩn bị trước khi đi nhìn lại Giang Ánh Nguyệt.
Mới bởi vì một điểm nhỏ nhặt đệm, Nguyệt Nguyệt vẫn đứng ở sau lưng của mình, hắn đều nhìn không thấy mặt.
Nguyệt Nguyệt.
Ừm.
Trước khi đi để cho ta nhìn lại.
Lục Vân hướng về sau ngửa đầu, nhưng như cũng nhìn không thấy Giang Ánh Nguyệt mặt.
Hai vòng trăng tròn che đậy Lục Vân tầm mắt.
Ngay tiếp theo hắn về sau đều quên nói.
Tê.
Lục Vân hít sâu một hơi.
Thế nào?
Giang Ánh Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, Lục Vân phát ra thanh âm.
Đụng đầu sao?
Không có.
Lục Vân ho nhẹ một tiếng, cấp tốc về chính tự mình ánh mắt.
Ngươi mới vừa nói muốn nhìn cái gì?
Giang Ánh Nguyệt nghi ngờ hỏi.
Nhìn Nguyệt Lượng.
Lục Vân thuận miệng nói.
Nguyệt Lượng.
Đúng.
Tối nay Nguyệt Lượng thật tròn a.
Chỗ nào tròn?
Giang Ánh Nguyệt nhìn ngoài cửa sổ một vòng Nguyệt Nha, hơi nghi hoặc một chút.
Quay đầu lại thời điểm, Lục Vân đã không trên ghế.
Thật sự là kỳ quái.
Hậu thế.
Lục Vân chợt từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy, có chút thở phì phò.
Còn tốt chạy thật nhanh, cho chuyện tiếp xuống dưới khó tránh khỏi bị Giang Ánh Nguyệt nhìn ra sơ hở gì.
Cũng không thể bị Nguyệt Nguyệt biết mình mới trông thấy cái gì.
Không phải nàng xấu hổ giận dữ phía dưới, khó nói có thể hay không làm ra sự tình gì.
Bạn nhất lần lượt một lượt quyền, Lục Vân liền phải dưng dưng qua đời.
Lục Vân mặc dù thỉnh thoảng sẽ trêu chọc Giang Ánh Nguyệt có chút đốc, nhưng đối với võ lực của nàng giá trị hắn lại là thực sự tôn trọng.
Hô,
hắn thở dài ra một hơi.
May mắn, hữu kinh vô hiểm.
Lúc trước thật đúng là xem thường Nguyệt Nguyệt.
Lục Vân đứng dậy, đi trong phòng vệ sinh rửa mặt thu thập một phen về sau,
về tới trong phòng của mình.
Hắn hít sâu vài khẩu khí, sau đó đắp chăn lên.
Không sai biệt lắm, là thời điểm nên đi trong ngục lao tới kia một trận ước định.
Để hắn đến xem, giấc mộng này bên trong tiên sơn đến tột cùng là bực nào phong cảnh.
Còn có cái kia tự xưng là chính mình bạn cũ tiên nhân,
kia chữa trị năng lực, ngược lại là cùng Lục Vân hôm nay thấy, tinh hắn nuôi cái kia niết bàn gà có điểm giống.
Chính mình vị này bạn cũ, sẽ là tinh hắn sao?
Có phải hay không là tại trong hiện thực tìm mộng thất bại, bởi vậy trốn vào trong mộng cảnh hoàn thành giấc mộng của mình.
Chương 90, mộng thế giới dị đặc cục bên trong.
Tôn Vũ nằm tại trên giường, thần sắc an ổn.
Ở xung quanh hắn trưng bày mấy đài dụng cụ tinh vi, mấy vị phụ trách quan trắc dị đặc cục các thành viên đang đứng tại giường chiếu bốn phía, nhìn xem trên dụng cụ truyền đến sóng điện nào tín hiệu.
Mộng cảnh từ trước đến nay là khó mà bị quan trắc được lĩnh vực, trong mộng cụ thể cảnh tượng bọn hắn căn bản không thể nào phán đoán.
Chỉ có thể thời khắc kiểm trắc lấy nhập mộng người sinh lý tình huống, một khi phát hiện không hợp lý, liền tỉnh lại nhập mộng người.
Khoảng cách Tôn Vũ nhập mộng đã qua không ít thời gian, mặc dù còn chưa có thanh tỉnh dấu hiệu, nhưng cũng may các hạng số liệu đều 10 phần bình thường.
Mọi người ở đây chờ mong dạng này bình tĩnh có thể một mực tiếp tục đến kết thúc lúc, đột nhiên xảy ra dị biến.
Tôn Vũ thân thể bắt đầu không tự chủ co quắp,
trên mặt của hắn biểu lộ bắt đầu dữ tợn, tựa hồ gặp phải cái gì đáng sợ sự tình.
Trên dụng cụ các hạng chỉ tiêu trong nháy mắt bắt đầu kịch liệt nhảy lên.
Mấy vị thành viên lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, đang chuẩn bị tỉnh lại Tôn Vũ,
nhưng là còn chưa chờ đến bọn hắn tay chạm đến Tôn Vũ thân thể,
hắn đột nhiên hô lớn một tiếng,
tiền bối.
Sau đó, chợt từ trên giường ngồi dậy,
hắn cúi đầu không ngừng thở phì phò, trái tim nhảy lên âm thanh rõ ràng có thể nghe.
Bốn phía kia hơi ánh đèn chói mắt chiếu xuống, Tôn Vũ ngẩng đầu nhìn chung quanh kia quen thuộc người cùng cảnh, lúc này mới ý thức được chính mình nên đã tỉnh táo lại.
Hắn nhắm mắt lại một lần nữa ké nằm trên giường, có chút thở phì phò.
Một hồi lâu mới hoàn toàn khôi phục lại.
"Ta ngủ bao lâu?"
Tôn Vũ mở miệng hỏi thăm.
"Chừng 2 giờ."
Dị đặc cục các thành viên mở miệng nói ra.
"Tôn ca, ngươi mới mộng thấy cái gì?"
"Mới ngươi các hạng sinh lý chỉ tiêu đều đang cuồng loạn, cả người cũng là không ngừng run rẩy, chúng ta vốn định tỉnh lại ngươi.
Bất quá ngươi hô lớn một tiếng tiền bối về sau, liền tự mình tỉnh lại."
Dị đặc cục thành viên mở miệng nói ra.
Tôn Vũ trầm mặc một hồi, sau đó nói ra, "Ta mộng thấy ngọn tiên sơn kia.
Nơi đó xác thực như là Lưu thầy thuốc nói tới như vậy, là cái siêu nhiên thế ngoại động tiên phúc địa."
"Quả thật như thế?"
Một vị dị đặc cục thành viên kinh hỉ, nhưng sau đó lại có chút nghi hoặc.
"Kia Tôn ca, ngươi mới làm sao lại như vậy kích động, cùng thấy ác mộng đồng dạng?
Ngươi nhìn thấy tiên nhân rồi sao?"
"Ta không có nhìn thấy bọn hắn trong miệng tiên nhân, ta trên đường ngã sắp xuống."
Tôn Vũ cao mày hồi ức nói,
"Chờ ta lúc bò dậy, xung quanh đã không phải là nhất mở bộ dáng, kia kỳ quỷ bộ dáng đơn giản tựa như
địa ngục."
Tôn Vũ cao mày nói.
Trong phòng bệnh trầm mặc không nói.
Tôn Vũ tựa hồ không muốn quá nhiều hồi tưởng kia đoạn trải qua, hắn lắc đầu tựa hồ muốn đem kia đoạn trải qua ném ra nào bên ngoài.
"Cho nên cuối cùng là vị tiền bối kia cứu được Tôn ca ngươi?"
Dị đặc cục thành viên mở miệng hỏi.
Tôn Vũ nhẹ gật đầu, hơi xúc động nói ra, chuẩn xác mà nói, là ta trong trí nhớ tiền bối đã cứu ta.
Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, kia là chính mình cùng tiền bối tại Tây Tân thôn ở lều vải một đêm kia.
Kia phần trong trí nhớ Lục Vân đột nhiên từ trong trí nhớ đi ra, một kiếm đem toàn bộ mộng cảnh chém làm mảnh vỡ.
Hắn lúc này mới thanh tỉnh lại.
"Tôn ca, ta làm sao nghe không hiểu?
Trong trí nhớ tiền bối,
đó là cái gì ý tứ?"
Một vị thành viên nghi hoặc.
"Các loại, ta tựa hồ nghe qua tương tự nghe đồn.
Nghe nói có đại năng sẽ sớm tại quen thuộc trên thân thể người, sớm lưu lại ấn ký các loại đến nguy cơ thời điểm liền có thể kịp thời xuất thủ cứu rút.
Kia tựa hồ không giống như là ấn ký."
Tôn Vũ cao mày nói đến tình huống lúc đó, nên nói đến trong trí nhớ Lục Vân sốc lên lều vải một kiếm chém vỡ mộng cảnh thời điểm. Một vị dị đặc cục thành viên đột nhiên kinh hô một tiếng, sau đó một mặt nghiêm túc mở miệng nói ra: "Tôn ca, ngươi còn nhớ hay không đến một đêm kia, tiền bối đã từng đi ra lều vải một lần, có thể hay không?" Gian phòng bên trong lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ở trong lòng yên lặng đem Lục Vân thân phận lại đi bên trên điều mấy ngăn. Giờ phút này đã thu thập rửa mặt xong sau Lục Vân, đang nằm trên giường nhắm mắt lại dựa theo lưu thầy thuốc lúc trước nói tới phương pháp, tìm kiếm lấy giấc mộng kia bên trong tiên sơn. Trong lúc mơ mơ màng màng, Lục Vân đột nhiên thấy được một đoàn đồng hậu dày đặc thấy không rõ phương hướng xương trắng. Hắn tại trong xương mù trắng, không biết đi được bao lâu. Đột nhiên, xương trắng tan đi, Lục Vân lấy lại tinh thần thời điểm, người đã ở trên tiên sơn. Đây chính là tiên sơn. Lục Vân nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, trong lòng đột nhiên hiện lên một trận quái dị cảm giác quen thuộc cảm giác. Hắn dọc theo con đường chậm rãi đi về phía trước, bốn phía trong nhà gỗ giờ phút này đều đã chật cứng người. Mờ nhạt ánh đèn từ trong đó lộ ra đến, lộ ra phá lệ ấm áp. Những người kia tên đều là kia chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trong xa vào tại mộng đẹp không muốn tỉnh lại du khách. Trong mộng cảnh không phân rõ ban ngày hay là đêm tối, trước một tức còn tại trong bầu trời tối đen, tiếp theo chân thiên liền đã sáng lên. Bên này còn tại mặt trời chói chang, quay đầu nơi đó lại rơi ra tí tách tiểu vũ. Lục Vân mấy bước ra, đã trải qua bốn mùa biến hóa. Hành tẩu tại trên đường, hai bên mỗi một gian phòng ốc bên trong đều nổi lên một cái mộng đẹp. Lục Vân tại ngoài phòng có thể thấy rõ trong mộng cảnh nội dung, khẽ vươn tay tựa hồ liền có thể tham dự vào giấc mơ của bọn họ bên trong. Loại này cảm giác kỳ quái thật đúng là rất có ý tứ. Lục Vân bắt đầu có thể hiểu được, vì cái gì những người kia sẽ chủ động xa vào tại thế giới như thế này bên trong. Có ít người mộng cảnh hắn đều không có ý tứ đi xem. Sách! Người trẻ tuổi kia. Lục Vân đi tới, phát hiện một vị người quen. Kia là Lưu thầy thuốc mộng cảnh. Trong mộng cảnh hắn đang ngồi ở một chương có chút tuế nguyệt trên ghế salon uống nước trà nhìn xem báo chí. Bên cạnh hắn nàng dâu cùng mẫu thân đang xem lấy tivi, một bên cách đó không xa trong thư phòng hài tử cùng phụ thân ngay tại rơi xuống cờ tướng, mà hắn chỉ là híp mắt nửa nằm ở trên ghế salon, tĩnh tĩnh cảm thụ được đây hết thảy. Hắn không có tham dự trong đó, nhưng lại thân ở trong đó. Lục Vân chỉ là nhìn thoáng qua, liền không tiếp tục đi quấy rầy mộng đẹp của hắn. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi đến, rất nhanh liền đi tới một cái quen thuộc quảng trường này hắn quá quen thuộc. Ngay tại mới, hắn mới vừa vặn thấy qua. Nhìn thấy quảng trường này trong nháy mắt, Lục Vân liền đã xác nhận trong lòng của hắn ý nghĩ. Quả nhiên, cái gọi là tiên sơn chính là tòa kia ven biển tốt nhỏ. Như vậy vị kia tự xưng chính mình bạn cũ tiên nhân thì là ai đâu? Tinh Hán, cũng có thể là hắn nuôi con gà kia, dù sao Lục Vân lúc trước đã từng đã nghe qua gà gáy âm thanh. Hoặc là lớn mật đến đâu một điểm, nói không chừng là Tinh Hán nuôi những cái kia máy móc tạo vật thật đã đản sinh ra ý thức. Lục Vân suy tư, đi tới, đột nhiên một bước đặc không. Hắn trong nháy mắt từ tại chỗ rơi xuống. Làm bốn phía gào thét gió nương theo lấy hạ lạc mất trọng lượng cảm giác xuất hiện thời điểm, Lục Vân là rất muốn gào thét hỏi thăm. Vì cái gì người đất này tốt nhất tốt sẽ có một cái hố a? Nhưng là nghĩ đến đây tựa như là mộng thế giới, hắn đột nhiên lại bình thường trở lại. Đây chính là mộng a, vô luận phát sinh cỡ nào ly kỳ sự tình, đều là bình thường. Hắn nhìn xem mới cái hải đảo kia cách mình càng ngày càng xa. Chờ chút, vì sao lại là hải đảo? Lục Vân ngây ngẩn cả người, hắn nhớ rõ ràng tòa kia ven biển thôn trang là trên đất bằng. Chẳng lẽ bởi vì nơi này là mộng cảnh nguyên nhân? Lục Vân suy tư, đột nhiên tại hải đảo kia trung quanh, nhìn thấy mấy cái kỳ quái sinh vật. Bọn hắn ẩn nấp tại hải đảo dưới đáy, chính nhìn chằm chằm trên hải đảo mộng đẹp. Giấc mộng này thế giới, tựa hồ cùng hắn nghĩ có chút không giống. Chương 91, trong mộng cảnh triệu hoán mỗi hình thái giang ánh nguyệt Lục Vân thân thể vẫn tại rơi xuống. Hắn không biết mình đến tột cùng rơi xuống bao lâu, cũng không biết nơi này mặt đất đến tột cùng ở nơi nào. Bên trong cái này mộng cảnh thế giới coi là thật kỳ quái. Bất quá nếu là trong mộng cảnh thế giới, vậy dĩ nhiên phải dùng mộng biện pháp giải quyết. Lục Vân nhắm mắt lại, chuẩn bị ở trong giấc mộng giao phó chính mình khả năng bay lượn. Chỉ là như vậy suy nghĩ dâng lên hồi lâu, hắn hạ xuống thân thể nhưng thủy chung không có ngừng lại. Đây là tình huống như thế nào? Lục Vân cau mày. Hắn suy tư một trận, đột nhiên nhớ tới lúc trước Giang Ánh Nguyệt đã nói với hắn lời nói, có thể tìm trong trí nhớ ta hỗ trợ. Lục Vân đang chuẩn bị từ trong trí nhớ hô lên Giang Ánh Nguyệt. Đột nhiên, một đạo quang mang hiện lên. Lục Vân lại lần nữa về tới vị trí cũ bên trên. Đến phó ước. Lục Vân đột nhiên quay đầu, suy tư một hồi sau đó nói ra, bạn cũ. Ở phía sau hắn, mây mù bốc hơi. Rất nhanh một đạo thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Nếu là bạn cũ gặp nhau, làm gì còn muốn che lấp lấp. Lục Vân nhìn xem kia mơ hồ không rõ khuôn mặt nói. Hắn biểu hiện được 10 phần lạnh nhạt. Lục Vân đã nghĩ kỹ về sau kịch bản, đối phương các loại lý do từ chối, không nguyện ý lộ ra chân diện mục. Sau đó chính mình tại hai đầu thời gian tuyến vừa đi vừa về xuyên qua, cuối cùng từ các loại trong dấu vết tìm kiếm ra câu trả lời chính xác sau tự tin mở miệng, rung động đối phương kịch bản. Nhưng là khiến Lục Vân không nghĩ tới chính là, đạo thân ảnh kia không có chút nào lôi kéo dự định. Nói đúng lắm. Hắn mở miệng, sau đó bắt đầu triệt hồi trên người che lấp. Thống khoái như vậy, Lục Vân sửng sốt một chút. Bất quá dạng này cũng tốt, đỡ tốn thời gian công sức. Hắn tò mò nhìn trước người đạo thân ảnh kia, trong lòng suy tư khả năng xuất hiện nhân tuyển hoặc là gà tuyển. Rất nhanh che lấp tán đi, một cái tóc trắng xóa lao giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Lục Vân lập tức ngây ngẩn cả người. Không phải, đại gia ngươi là ai a? Trong lòng của hắn có thật nhiều dự tuyển đáp án, nhưng không có một cái nào có thể cùng trước mắt vị đại gia này đối đầu. Không phải, trực tiếp cho câu trả lời khảo thí, làm sao còn có thể thi không điểm a? Lục Vân trầm mặc hồi lâu, mặc dù có chút mạo phạm, nhưng là, xin hỏi tên của ngươi là?
Tên của ta?
Đại gia trầm tư một lát.
Đúng vậy a, tên của ta là cái gì?
Hắn nhẹ giọng nỉ non, ta đã quên a.
Quên?
Lục Vân ngây ngẩn cả người, có thể ngài còn nhớ rõ ta?
Đúng vậy a, ta còn nhớ rõ ngươi, ngươi cùng ta trong trí nhớ đoạn ngắn giống nhau như lúc.
Hắn hơi xúc động.
Ngươi thật giống như một mực không thay đổi a.
Đại gia bắt đầu nói liên miên lại nhảy lên, chỉ là đại đa số lời nói đều lời mở đầu không đáp sau ngữ.
Tư duy nhảy thoát để Lục Vân có chút theo không kịp.
Hắn trầm mặc hồi lâu. Hắn phát hiện trước mắt đại gia tựa hồ có chút không thích hợp, trạng thái tinh thần của hắn thời khắc xen vào tốt cùng không tốt ở giữa. Đại gia một người nghĩ linh tinh hồi lâu, cuối cùng đột nhiên thở dài một hơi.
Thời gian muốn tới bạn cũ, lần sau gặp lại đi.
Hắn cười cáo biệt.
Đáng tiếc a thật không rảnh, không phải ngược lại là có thể để nàng dẫn ngươi dạo chơi.
Lục Vân thậm chí cũng không kịp nói chuyện, thân ảnh của hắn liền biến mất tại nguyên chỗ.
Lục Vân,
cái này cái quỷ gì tình huống?
Cái này đại gia trạng thái tinh thần, nhìn xem không quá giống là tiên nhân bộ dáng a, lấy cái này đại gia hiện tại trạng thái tinh thần, căn bản không có khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy quỷ bái.
Ngẫu nhiên có một hai cái đồ đần có thể lý giải, nhưng là nguyên một chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng nhân cũng không thể đều là đồ đần đi.
Nên là cái kia niết bàn cây ở trong đó hỗ trợ đi.
Dù sao hắn cuối cùng nâng lên cái kia niết bàn cây danh tự.
Lục Vân đứng tại chỗ suy tư một trận.
Hắn chuẩn bị lại dạo chơi cái này mộng thế giới.
Nhiều thu hoạch được một chút tình báo đến tiếp sau cũng tốt phân tích.
Hắn đang chuẩn bị cất bước rời đi, vừa nhấc chân rất nhanh liền lại thu hồi lại.
Dưới chân hắn vừa vặn có một giấc mơ.
Mộng cảnh chủ nhân, ngay tại làm lấy loại kia cấp tốc hạ xuống mộng.
Nguyên lai mình mới là rơi xuống đến mộng cảnh của người khác bên trong.
Không phải, người anh em này cũng quá thất đức đi.
Con đường này là nhà ngươi sao?
Ngươi ngay tại cái này nằm mơ.
Không biết tùy chỗ nằm mơ sẽ ngộ thương người khác sao?
May mắn lúc ấy chính mình bạn cũ đem chính mình kéo lên, không phải nếu để cho hắn đem Giang Ánh Nguyệt gọi ra tới.
Người anh em này sợ là phải gặp tội.
Hắn nhớ kỹ Giang Ánh Nguyệt nói qua, cưỡng ép phá vỡ mộng cảnh sẽ để cho mộng cảnh chủ nhân đau đầu một lúc lâu.
Lục Vân lách qua dưới chân mộng cảnh,
do xét bốn phía thời điểm, cũng thời khắc chú ý đến dưới chân của mình có hay không cái khác mộng cảnh.
Cũng may phần lớn người mộng đều là quy củ tại trong phòng tiến hành.
Lục Vân dọc theo thôn trang này con đường tiếp tục đi tới.
Tại một đám trong mộng đẹp, Lục Vân lại lần nữa phát hiện một cái giấc mơ kỳ quái.
Kia là thôn trang biên giới chỗ phòng ở, tới gần biển cả.
Giấc mộng kia ở vào cái kia phòng ở một chỗ khúc quanh thang lầu.
Kia là cái màu đen mộng,
vô biên vô hạn hoàn toàn đen nhánh.
Lục Vân thậm chí cũng không biết vậy có thể hay không gọi mộng.
Hắn không khỏi nhìn nhiều mấy lần, nhưng cũng liền chỉ thế thôi.
Bởi vì hắn ánh mắt lại lần nữa bị vật gì khác hấp dẫn.
Tại kia biển cả cùng tiên sơn chỗ giao giới, mấy cái khuôn mặt kỳ quái sinh vật ngay tại từ trong hải dương chậm rãi bò lên.
Lục Vân nhìn xem kia kỳ quái sinh vật nhíu mày.
Đây là vật gì?
Lục Vân nghĩ không ra, cho nên hắn liền không nghĩ,
trực tiếp hỏi Nguyệt Nguyệt.
Không có chút nào do dự,
Lục Vân bắt đầu đếm thử tại mộng cảnh này bên trong gọi ra Giang Ánh Nguyệt.
Trong trí nhớ hình tượng bắt đầu nhấp nhô, sau đó dừng lại tại cái nào đó đoạn ngắn.
Kia là tháng quang minh sáng ban đêm, Lục Vân nhìn thấy bờ sông đống lửa cùng cá nướng nữ kiếm tiên.
Đây là hắn cùng Giang Ánh Nguyệt mới gặp ban đêm.
Lục Vân trông thấy ngay tại cá nướng Giang Ánh Nguyệt, ngẩng đầu nhìn trước người mình kia kỳ quái sinh vật một chút,
sau đó dẫn theo trong tay cá nướng đi ra kia đoạn ký ức.
Nguyệt Nguyệt, đó là cái gì sinh?
Lục Vân hỏi thăm lời nói còn không có hỏi xong,
Giang Ánh Nguyệt liền đưa tay vung ra một kiếm.
Trong nháy mắt, mấy cái kia kỳ quái sinh vật ngay tại kiếm quang này bên trong biến thành một mịn.
Mà phía sau không biểu lộ liếc qua Lục Vân về sau, một lần nữa về tới trí nhớ kia bên trong.
Quá trình nhanh chóng, Lục Vân thậm chí còn chưa kịp phản ứng,
kia Giang Ánh Nguyệt liền đã biến mất không thấy.
Ta dựa vào,
tình huống như thế nào?
Lục Vân sửng sốt một chút, cái này Nguyệt Nguyệt làm sao giả như thế khốc?
Loại này hình thái Giang Ánh Nguyệt, Lục Vân chỉ ở lúc mới đầu gặp qua.
A, nàng chính là từ kia đoạn trong hồi ức tới.
Kia không sao.
Lục Vân đột nhiên nhớ tới lúc trước Giang Ánh Nguyệt lời nói,
nàng nói mộng cảnh là ký ức kéo dài,
cho nên chính mình từ trong trí nhớ triệu hoán đi ra Giang Ánh Nguyệt, nàng biểu hiện ra tính cách hẳn là càng gần sát chính mình lúc ấy ấn tượng.
Nếu là như vậy, mới cái kia Nguyệt Nguyệt biểu hiện, Lục Vân liền có thể hiểu được.
Dù sao lúc kia, Giang Ánh Nguyệt tại trong ấn tượng của mình chính là mặt lạnh kiếm tiên.
T.
Muốn thật sự là như vậy, Lục Vân đột nhiên cũng có chút mong đợi.
Sau đó, chính mình triệu hoán đi ra sẽ là cái nào giai đoạn Nguyệt Nguyệt?
Đột nhiên, Lục Vân có một loại rút thẻ thời kỳ đợi cảm giác.
Không đúng, cái này không phải liền là rút thẻ sao?
Chỉ bất quá mỗi một tấm thẻ đều là giữ gốc SSR.
Chương 92, triệu hoán Giang Ánh Nguyệt hạn định hình thái. Lục Vân đứng tại trong mộng tiên sơn biên giới, tại trước người hắn ký ức cảnh tượng bắt đầu nhấp nhô.
Chỉ là lần này nhấp nhô tốc độ có chút tốc,
nhanh đến Lục Vân thậm chí thấy không rõ trong đó bức ảnh ký ức.
Hắn đôi trước người lóe lên những hình ảnh kia, đưa tay trộn một cái.
Một cỗ có chút dầu mỡ xúc cảm truyền đến, Lục Vân túi đầu xem xét, hắn từ trong mộng cầm ra tới là một cây bị ăn chỉ còn lại xương cốt đùi gà.
Lục Vân nhìn trong tay mình xương gà trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người.
Hắn cảm thấy mình phải thu hồi lúc trước lời nói.
Giấc mộng này bên trong rút thẻ giống như cùng hắn nghĩ cũng có chút không giống, á không có rút đến Giang Ánh Nguyệt coi như xong.
Làm sao ngay cả cái đùi gà đều là bị ăn xong?
Ngươi dù là xuất ra cái hoàn chỉnh đùi gà đâu?
Lục Vân nhìn xem trong tay cây kia xương gà rơi vào trầm tư.
Ê!
Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến.
Lục Vân quay đầu, phát hiện Giang Ánh Nguyệt không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn.
Trong miệng của nàng nhét phình lên, không ngừng nhai nuốt lấy, mà trong tay chính cầm một cây vừa ăn xong xương gà hướng trong tay của hắn nuốt lấy.
Cho ngươi.
Giang Ánh Nguyệt mười phần khí vừa nói.
Lục Vân. hắn trong lúc nhất thời không có hiểu rõ Giang Ánh Nguyệt đang làm gì. Chẳng lẽ xương gà ở trong giấc mộng có cái gì đặc thù hàm nghĩa? Hắn suy đoán nói. Không có a. Giang Ánh Nguyệt nuốt xuống miệng bên trong thịt gà, kỳ quái nhìn thoáng qua Lục Vân, nó chỉ là cái xương của ta. Vậy ngươi cho ta cái này làm gì? Ta muốn những này xương gà có làm được cái gì? Lục Vân có chút im lặng. Ta không biết a. Giang Ánh Nguyệt lắc đầu, không phải ngươi muốn không? Không phải tại sao muốn đưa tay vào đâu? Lục Vân. Kia. Là cái ngoài ý muốn. Hắn muốn là nghĩ đưa tay bắt cái Giang Ánh Nguyệt ra. Kết quả bắt một cây xương gà ra. Đương nhiên, cũng có khả năng lúc đầu nên bắt được hẳn là một cây đùi gà, chỉ bất quá bị cùng nhau ra Giang Ánh Nguyệt ăn hết. Người SS giờ thẻ ăn như thẻ. Bất quá cũng không có việc gì, chỉ cần Giang Ánh Nguyệt ra liền tốt. Mặc dù hắn hiện tại không biết cái này Giang Ánh Nguyệt là từ cái nào một đoạn ký ức bên trong đi ra. Nhưng là bây giờ nhìn đi lên, nên là so với vừa nãy cái kia Lãnh Khốc Nguyệt Nguyệt muốn tốt câu thông. Tốt ta, vậy ngươi gọi ta đi ra ngoài là muốn làm gì? Giang Ánh Nguyệt vung tay lên. Lục Vân trong tay xương gà liên đối lấy trong tay hắn mỡ đông cùng nhau hóa thành bong bóng biến mất ở trong giấc mộng. Bên ta mới ở mảnh này trong hải vực, thấy được mấy cái hình thù kỳ quái sinh vật đang hướng phía trên bờ bò lên. Ta muốn biết, đó là vật gì? Lục Vân mở miệng hỏi thăm. Những sinh vật kia ở chỗ nào? Giang Ánh Nguyệt quay đầu nhìn về phía kia phiến hải vực. Xanh lam mặt biển, nhìn qua gió êm sóng lặng. Vừa bị ngươi chặt. Lục Vân như nói thật nói. Ta vừa mới thẳng tại ăn gà chân. Giang Ánh Nguyệt nói. Ta biết, là trong trí nhớ một cái khác ngươi. Lục Vân nói, nàng ra nhìn thoáng qua liền một kiếm đem bọn nó toàn chặt. Lợi hại a. Giang Ánh Nguyệt vỗ tay tán dương. Ngươi trước chớ khen chính mình. Lục Vân đưa tay ngừng lại trước mắt Giang Ánh Nguyệt nói, ngươi nói trước đi hạ vật kia đến cùng là cái. Lục Vân còn chưa nói xong, Giang Ánh Nguyệt liền vươn tay vuốt vuốt đầu của hắn, ngươi cũng rất lợi hại. A, thế thì cũng không có chứ. Lục Vân có chút vui vẻ. Vui vẻ một hồi về sau, hắn rốt cục lấy lại tinh thần. Vậy cái kia chút sinh vật, có chút tinh quái liền sinh hoạt ở trong giấc mộng, ngươi nhìn thấy hẳn là mộng trách. Giang Ánh Nguyệt kịp thời mở miệng, không để cho Lục Vân lại lần nữa hỏi thăm. Mỗi khi mộng đẹp tiến hành thời điểm, sẽ bài tiết ra một chút đặc thù vật chất, bọn chúng liền coi đây là ăn. Có chút tham ăn thậm chí còn có thể từng bước xâm chiếm người mộng đẹp. Giang Ánh Nguyệt suy tư một hồi sau đó nói, nếu có một ngày mộng đẹp của ngươi đột nhiên tại hạnh phúc nhất thời điểm kết thúc, kia rất có thể chính là bút tích của bọn nó. Dạng này a? Lục Vân nhẹ gật đầu, giấc mộng này bên trong sinh vật thật đúng là có chút thần kỳ. Giang Ánh Nguyệt tán đồng nhẹ gật đầu, đây bất quá là trong đó một loại, còn có chút trong hiện thực dị thú, cũng có thể dùng đặc thù biện pháp chui vào trong mộng. Thậm chí rất nhiều mọi người ác mộng mảnh vỡ, cũng sẽ tại cái nào đó mộng cảnh nơi hẻo lánh dung hợp thành một loại hoàn toàn mới sinh vật. Còn có thể dạng này. Lục Vân hơi kinh ngạc. Giấc mộng này thế giới, thật đúng là kỳ lạ. Mộng cảnh vốn là yếu logic, rất nhiều tại trong hiện thực không hợp lý sự tình, ở chỗ này lại có thể khắp nơi có thể thấy được. Giang Ánh Nguyệt mở miệng nói ra. Thí dụ như giờ phút này người cùng ta trò chuyện. Lục Vân nhìn trước mắt Giang Ánh Nguyệt nói, ngươi mỗi lần bị ta gọi ra đến về sau, rất tự nhiên liền dung nhập nơi này. Thậm chí đều không cần quá nhiều giải thích, mộng cảnh sẽ tự động bổ sung hoặc là xem nhẹ kia bộ phận kỳ quái logic. Lợi hại a. Giang Ánh Nguyệt vỗ tay tán dương, ngươi nói rất đúng. Thật thông minh. Nàng vươn tay rất tự nhiên vỗ vỗ Lục Vân bả vai. Nghe bên thai quen thuộc ca ngợi, Lục Vân lập tức liền rõ ràng đây là cái nào thời kỳ Giang Ánh Nguyệt. Rất hiển nhiên, lúc này Giang Ánh Nguyệt vẫn là cái vô tình khoa cơ. Ta ơn Nguyệt Nguyệt, ngươi cũng rất xinh đẹp. Lục Vân cười tán dương. Lời nói dí dỏm giữ lại về hiện thực nói đi. Giang Ánh Nguyệt ngáp một cái, ta phải đi. Tốt ta, kia tán dương lời nói, ta liền giữ lại cho kế tiếp trong trí nhớ ngươi nói rồi. Lục Vân mở miệng trêu chọc nói. Ngáp một cái Giang Ánh Nguyệt ngừng lại chính mình ngáp, nàng quay người trên dưới nghiêm túc quan sát một chút Lục Vân, hơi kinh ngạc nói. Lợi hại a, ngươi còn muốn châm ngòi không đồng thời kỳ ta quan hệ. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chính là thuận miệng trêu chọc. T. Lục Vân bên hông bị bóp có đau một chút, trong nháy mắt cảnh tượng xung quanh bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, trước người tựa như xuất hiện một cái vòng xoáy. Một trận trời đất quay cuồng ở giữa, hắn nghe được Giang Ánh Nguyệt tán dương thanh âm, sâu kín truyền đến, có chút lợi hại à, cái này đều có thể nhịn xuống không gọi. A. Lục Vân chợt mở mắt ra, từ trên giường ngồi dậy. Hắn đưa tay sờ lấy cái hông của mình, nơi đó tựa hồ còn lưu lại một chút huyễn đau nhức. Trong mộng cảnh Nguyệt Nguyệt, ra tay ác như vậy a. Hắn đưa tay che lấy mình còn có chút u ám đầu. Mới rời đi tiên đảo cảnh tượng, tại trong đầu của hắn lại lần nữa chiếu lại. Hắn còn nhớ rõ những cái kia tiên đảo bên trên mộng đẹp hóa thành màu trắng tia sáng, tụ hợp vào cái kia vòng xoáy bên trong. Tại kia xóa màu trắng ở giữa, Lục Vân còn chứng kiến một chút nhỏ xíu, dấu ở màu trắng bên trong hắc. Này sẽ là cái gì? Lục Vân suy tư một trận, nhưng là nghĩ không ra cái gì nguyên cớ. Bất quá cũng không có việc gì, chỉ ít mới ở trong giấc mộng, Lục Vân cũng không có phát hiện quá nhiều dị thường. Ngọn tiên sơn kia, tựa hồ không có vấn đề quá lớn. Còn sót lại, đêm nay lại lần nữa nhập mộng đi xem một chút, thuận tiện tìm xem một con kia niết bàn kê. Trong mộng cảnh vị kia đại gia ý thức có chút không rõ rệt, khó mà thu hoạch cái gì hữu hiệu tin tức. Lục Vân đem hy vọng đặt ở cái kia niết bàn kê trên thân, hẳn là sẽ có một chút thu hoạch đi. Hắn từ trên giường xuống tới, đưa tay kéo ra một bên màn cửa, ánh nắng từ trên bệ cửa sổ tung xuống. Bị bóp tỉnh về sau, vừa vặn trời đã sáng. Run run một hồi tại đầu giường băng lên. Lục Vân cầm điện thoại di động lên xem xét, là Tôn Vũ cho hắn gửi tới tin tức. Đối phương nói là muốn đến nhà nói lời cảm tạ, cái này khiến Lục Vân có chút không nghĩ ra. Đây là muốn cảm ơn cái gì a? Hắn đi ngủ một giấc, đám người này lại náo bổ thứ gì a? Chương 93, khánh điện trước giờ Lục Vân rửa mặt một phen về sau, từ trên lầu xuống dưới. Trương Chí Bác lúc này đã nổi lên, đang ngồi ở lầu một trên ghế salon nhìn xem một bộ cái gì phiến.
Nhìn cái gì đâu?
Lục Vân uống vào nước nóng, hướng phía Trương Chí Bác phương hướng đi đến.
A.
Lục Vân đột nhiên thanh âm, để Trương Chí Bác đột nhiên bị giật nảy mình. Cả người hắn đều từ trên ghế salon nhảy dựng lên một chút.
A.
Nhát gan vẫn yêu xem phim kinh dị. Lục Vân cười lạnh một tiếng. Hắn không nhìn thấy Trương Chí Bác trên màn hình hình tượng, nhưng là từ phản ứng của hắn Lục Vân đã hoàn toàn có thể đánh giá ra hắn nhìn loại hình.
Không có cách nào a, đáp ứng người ta.
Trương Chí Bác thở dài một hơi nói, cũng không thể nói không giữ lời đi. Tên kia nói hắn từ trong ngộng đạt được linh cảm, làm cái hàng mẫu gửi cho ta xem một chút.
Ai biết là phim kinh dị?
Các loại.
Trong ngộng.
Lục Vân bắt được từ mấu chốt.
Ta điều tra, hắn không có đi qua kia chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ.
Trương Chí Bác biết Lục Vân đang suy nghĩ gì, tàu biển chở khách chạy định kỳ xảy ra chuyện thời điểm, hắn còn tại leo núi đây.
Không có đi qua là được.
Lục Vân lại lần nữa buông lòng xuống, sau đó treo chọc lên Trương Chí Bác.
Gửi cho ngươi nhìn.
Không phải ca môn, ngươi là thân phận gì a?
Lục Vân có chút im lặng, ngươi còn cho người nhìn lên hàng mẫu tới.
Ai, ngươi nói khác ta không tiện nói gì, nhưng nói lên cái này internet thân phận.
Trương Chí Bác nghe được thoáng một cái lai kình.
Hắn từ trên ghế xã lòn đứng lên, sau đó đem trong tay điện thoại điểm mấy lần đưa cho Lục Vân nói ra, ca môn hiện tại cũng là lưới lớn đỏ.
Còn lớn hơn lưới đỏ.
Lục Vân khinh thường túi đầu nhìn một chút Trương Chí Bác fan hâm mộ.
Ta dựa vào.
Ngươi mua phân a.
7 chữ số nhanh đến 8 chữ số fan hâm mộ, để Lục Vân trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người.
Ai, đây chỉ là trong đó một cái bình đại, một cái khác đã sớm phá 8 chữ số.
Trương Chí Bác khoát tay nào nói ra, đây chính là internet thời đại, rất thần kỳ đi.
Chứng phấn chỉ cần một cơ hội, vừa bạn ta bắt lấy.
Thân là thiên đình tuyên truyền tổ, ta cũng không thể cho các ngươi cản trở đi.
Tốt tốt tốt.
Lục Vân vô vỗ Trương Chí Bác bả vai nói ra, ngươi rất không tệ.
Rất có giác ngộ.
Tuyên truyền nhiệm vụ giao cho ngươi ta rất yên tâm.
Muốn cùng một chỗ nhìn sao?
Trương Chí Bác mở miệng mời.
Ta còn có việc.
Lục Vân quả quyết tự tuyệt, hắn cũng không muốn ban đêm ngủ không được.
Một hồi Tôn Vũ muốn đi qua.
Lại có cái gì tình huống mới sao?
Trương Chí Bác tuấn hỏi.
Không có.
Hắn nói hắn là tới biểu đạt cảm ơn.
Lục Vân thở dài một hơi nói.
Đại anh hùng A.
Trương Chí Bác vừa cười vừa nói.
Đừng nói nữa, chính ta cũng không biết ta làm cái gì.
Lục Vân có chút bất đắc dĩ.
Trương Chí Bác.
Ừm.
Tới.
Lục Vân nhìn xem cửa ra vào bảo an hệ thống tin tức truyền đến nói.
Không bao lâu.
Tôn Vũ liền mang theo một vài thứ, đi đến.
Tôn Vũ vừa vào cửa liền cùng Lục Vân Trương Chí Bác lên tiếng chào.
Tới rồi, ngồi đi.
Lục Vân đưa tay chỉ ghế sofa nói.
Tôn Vũ nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị ngồi xuống.
Nhưng là tại đi đến nửa đường, bước tiến của hắn đột nhiên dừng lại.
Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn xem để lên bàn laptop màn hình.
Thế nào?
Lục Vân phát hiện Tôn Vũ dị dạng.
Đối phương giờ phút này bị dọa đốt ngón tay trắng bệnh, tay tại run rẩy không ngừng.
Hắn đi tới Tôn Vũ bên cạnh, nhìn về phía hắn nhìn chằm chằm vào laptop màn hình, trên màn hình chính đặt vào Trương Chí Bác từ bằng hữu kia nhận được phim hàng mẫu, chỉ bất quá giờ phút này đã bị Trương Chí Bác tạm dừng.
Không phải là bị kia phim kinh dị hù dọa đi.
Lục Vân liếc qua cái kia tạm dừng ống kính, quả thật có chút kinh khủng.
Cái này SM Trương Chí Bác, làm sao tạm dừng như thế cái hình tượng?
Đừng sợ.
Lục Vân trong giọng nói mang tới một tia linh lực, an ủi Tôn Vũ tâm tình sợ hãi.
Thật không nghĩ tới nhìn qua rất đáng tin Tôn Vũ, thế mà cũng sẽ sợ hai phim kinh dị.
Chết cười.
Đây là Trương Chí Bác bằng hữu gửi cho hắn phim mẫu, chỉ là cái phim mà thôi.
Có Lục Vân linh lực trấn an, Tôn Vũ lập tức tỉnh táo không ít.
Hắn quay đầu, nhìn xem bên cạnh Lục Vân, tận lực để cho mình ngự khí lộ ra bình tĩnh, đây là phim sao?
Trước mắt vẫn chỉ là phim mẫu.
Trương Chí Bác mở miệng nói bổ sung, bất quá ta cũng cảm thấy có chút kinh khủng.
Không, không phải kinh khủng vấn đề.
Tôn Vũ hít sâu một hơi sau đó nói,
màn này, ta tối hôm qua tự mình trải qua.
Ở trong mơ.
Lục Vân trong nháy mắt nhíu mày.
Lưu thầy thuốc mê man từ trong mộng cảnh tỉnh lại.
Thân thể có chút không còn chút sức lực nào, miệng đắng lưỡi khô muốn uống nước.
Hắn từ trên giường bò lên, nhìn xem trước người hoàn cảnh quen thuộc, theo bản năng hô một tiếng thê tử danh tự.
Không có trả lời.
Hắn kiên nhẫn chờ đợi hồi lâu.
Gian phòng bên trong vẫn không có thanh âm truyền đến, vẫn là như vậy yên tĩnh.
Hắn ngốc tại chỗ sừng sốt hồi lâu, sau đó mới dần dần phản ứng lại.
Tình mộng a.
Hắn tự lẩm bẩm.
Sau đó đột nhiên nở nụ cười, hắn càng cười càng lớn tiếng,
cho đến cười đáp chính mình bắt đầu ho khan.
Hắn lúc này mới chậm rãi ngừng lại động tác của mình.
Hắn từ trên giường chậm rãi bỏ xuống đi,
đi vào trong phòng bếp, cho mình đốt đi một bình nước.
Đã lâu trở lại hiện thực.
Hoàn cảnh chung quanh cùng trong mộng không kém bao nhiêu, nhưng lại như vậy vẫn cũ kẽ.
Không có vợ con vui đùa ầm ĩ, cùng phụ mẫu quan tâm.
Cái này quen thuộc nhà cũng dần dần trở nên chưa quen thuộc.
Lưu thầy thuốc ngồi ở trên ghế salon chờ đợi lấy nước đốt lên.
Hắn không biết vì cái gì hôm nay mộng đẹp, đột nhiên chính mình tỉnh lại.
Dựa theo vị kia tiên nhân thuyết pháp, mộng đẹp nên sẽ một mực tiếp tục đến mộng cảnh chủ nhân chính mình chủ động kết thúc mới thôi.
Có thể hắn rõ ràng không có kết thúc.
Lưu thầy thuốc vốn định hỏi thăm tiên nhân, nhưng là kêu vài tiếng lại không chiếm được đáp lại.
Hắn cũng liền như vậy coi như thôi, tiên nhân nói chung cũng là rất bận rộn đi.
Hắn đem mình còn có chút ngất đi đầu tựa vào trên ghế salon, nhìn xem đỉnh đầu kia mở nhạt ánh đèn phát ra ngốc.
Ngày mai chính là hắn cùng thê tử kết hôn ngày kỷ niệm.
Từ khi thê tử qua đời về sau, mấy năm này hắn đều là tự mình một người qua.
Năm nay rốt cục có cơ hội cùng thê tử cùng nhau vượt qua, kết quả mộng đẹp lại đột nhiên bên trong gãy mất.
Một bên nước đốt lên.
Lưu thầy thuốc đứng dậy đi đón nước.
Mấy bước đường đi lại có chút tâm mệt mỏi.
Không biết có phải hay không là ngủ được quá lâu nguyên nhân,
hắn luôn cảm thấy hôm nay phá lệ mệt nhọc. Uống nước xong ngủ tiếp một giấc đi. Mộng đẹp còn không có kết thúc đây. Bối rối thời gian dần trôi qua đánh tới, ý thức của hắn lại lần nữa mơ hồ. Rất nhanh, hắn lại tới tòa kia quen thuộc bên trong ngọn tiên sơn, lại lần nữa bước vào gian kia quen thuộc phòng ở, hết thảy lại về tới hắn kỳ vọng dáng vẻ. Trên ghế salon tổ tôn đang xem lấy tivi, trong phòng bếp thê tử còn tại làm lấy đồ ăn. Lưu thầy thuốc cười đi vào trong phòng bếp muốn hỗ trợ, lại bị thê tử một câu liền sẽ thêm phiền đá ra ngoài. Hắn cười ngồi về trên ghế salon, ngửa đầu nhìn xem đỉnh đầu kia chén nhỏ ấm áp ánh đèn. Thật tốt ta. Mộng đẹp tiến một bước mở rộng. Cơ hồ cùng một thời gian, trên tiên sơn tượng trưng cho mộng đẹp mộng ngâm đều đang quyết đại. Tiên sơn biên giới. Năm nay khánh điện, người hơi nhiều nha. Một vị thân mang diễm lệ áo bào đỏ thiếu nữ đột nhiên mở miệng nói ra. Đúng vậy a, tốt bao nhiêu a. Tại trước người hắn đứng đấy một vị tóc trắng xóa đại gia. Năm nay thôn rốt cục không còn vắng lạnh. Chương 94, Giang Ánh Nguyệt, ngươi hỏi ta muốn chiến lược tới chiến lược ta. Nguyên lai là dạng này a. Lục Vân nghe xong Tôn Vũ miêu tả, trong lúc nhất thời không thể nín được cười ra. Ngươi nói ngươi tại bên trong ngọn tiên sơn đi tới, về sau liền tiến vào trong lòng đất. Vâng. Tôn Vũ nhẹ gật đầu. Ngươi hẳn là ngộ nhập người khác một cảnh. Lục Vân vừa cười vừa nói. Hắn đã đại khái đoán được Tôn Vũ ngộ nhập chính là người nào một cảnh. Toàn bộ trong ngọn tiên sơn, liền cái kia ca môn thiếu đạo đức nhất, tùy chỗ lớn nhỏ ngộng. Không cẩn thận, liền một cước đạp hụt. Hết lần này tới lần khác người anh em này cùng người khác còn không giống, người khác đều là mộng đẹp. Chỉ một mình hắn thích làm một chút kỳ quái kinh khủng động. Cho nên những cái kia đáng sợ cảnh tượng chỉ là người khác mộng cảnh. Tôn Vũ sau khi hỏi xong, liền muốn rút về. Hỏi thế nào cái như thế xuẩn vấn đề, cái kia vốn là giấc mộng thế giới A thường nói ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng, có lẽ người kia tại trước khi ngủ nhìn qua bộ phim này. Lục Vân phòng đoán nói. Ừm. Tuần tự quan hệ hẳn là, vị kia nằm mơ người đi đầu nhìn bộ phim kinh dị này, tại cái này về sau làm cái tương tự mộng. Sau đó ta trong lúc vô tình đặc không, đi vào hắn mộng cảnh. Tôn Vũ thuận Lục Vân tiếp tục nói, cuối cùng ở tiền bối trợ giúp dưới, phá vỡ mộng cảnh. Lục Vân cũng không có trước tiên phụ họa, mà là quay đầu nhìn về phía Trương Chí Bắc hỏi. Ngươi bị bằng hữu nào phim mẫu, ngoại trừ tư phát cho ngươi nhìn bên ngoài còn có tại trên mạng công khai sao? Là có tại một cái đặc biệt diễn đàn truyền bá chia sẻ. Trương Chí Bắc suy tư một chút nói. Đã dạng này, vậy ta rõ ràng. Tôn Vũ nhẹ gật đầu. Hắn cảm thấy tiền bối đã đem chuyện này nói rất rõ ràng. Xem ra chính mình lúc trước những cái kia suy đoán, đều là tại chính mình dọa chính mình. Đương nhiên, những này chỉ là suy đoán. Lục Vân cũng không có đem lại nói chết. Ta minh bạch. Tôn Vũ nhẹ gật đầu. Đã đoán 89 phần 10, về sau hắn sẽ để cho người dưới tay mình đi chứng thực một chút. Ừm. Lục Vân nhẹ gật đầu, tiện thể hỏi một chút, ngươi biết được làm thành tỉnh mộng phương pháp sao? Thanh tỉnh mộng. Tôn Vũ sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu. Vậy ngươi lần sau nhập mộng trước đó, trước tiên có thể tìm hiểu một chút làm thành tỉnh mộng phương pháp. Lục Vân mở miệng nói ra. Đây đều là lúc trước, Giang Ánh Nguyệt đã nói với hắn lời nói. Thanh tỉnh mộng có thể để ngươi tại mộng vực bên trong tốt hơn khống chế thân thể của mình, nếu không giống ngươi lúc trước như vậy, cho dù không có ngộ nhập người khác mộng cảnh, ngươi cũng sẽ rất nhanh đắm chìm trong giấc mơ của mình bên trong. Vâng, ta rõ ràng. Tôn Vũ gật đầu mừng rỡ nói ra, cảm tạ tiền bối chỉ điểm. Không cần khách khí như thế. Lục Vân khoát tay áo. Sau đó hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước Giang Ánh Nguyệt tự đủ qua nói. Tựa hồ mình bây giờ cũng có thể nói ra câu nói này. Hắn cười nhìn nói với Tôn Vũ, nếu là trong mộng gặp được không giải quyết được vấn đề, có lẽ ngươi có thể thử hướng ngươi trong trí nhớ ta xin giúp đỡ. Tựa như ngươi lúc trước làm như vậy. Rõ. Tôn Vũ lộ ra hết sức kích động, nhìn về phía Lục Vân thần sắc bên trong đều mang tới một chút cuồng nhiệt. Cảm tạ tiền bối hậu ái, tại hạ không thể báo đáp, chỉ có. Hắn kích động bộ dáng, không biết còn tưởng rằng là cái gì tín đồ của người đây. Không cần như thế. Lục Vân khoát tay áo. Từ chối một phen về sau, Lục Vân cuối cùng nhận Tôn Vũ mang tới lá trà, sau đó đem hắn đưa tiễn. Nhìn xem Tôn Vũ bóng lưng rời đi, Lục Vân không thể nín được cười. Vừa nghĩ tới về sau ở trong giấc mộng rút thẻ không chỉ chính mình một người, hắn đã cảm thấy có chút buồn cười. Không nghĩ tới chính mình tại rút thẻ đồng thời, còn có thể tiện thể kiêm chức tiến vào thẻ trong ao bị người rút. Khả năng đây chính là, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm đi. Ngươi hảo hảo cười cái gì? Trương Chí Bác nghi hoặc. Cường giả mỉm cười. Thần kinh. Lục Vân cũng không phản ứng Trương Chí Bác, mà là trực tiếp tựa ở trên ghế salon nhắm mắt lại. Đến mỗi ngày đùa nguyện nguyện phân đoạn. Lục Vân mở mắt ra. Phát hiện Giang Ánh Nguyệt ngồi xếp bằng tại trên bệ cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ biển cả. Như mặc nhiễm mềm mại tóc dài bị gió biển thổi phiêu khởi, lộ ra kia một trường trắng non hoàn mỹ tinh xảo bên mặt. Mặc dù mới vừa ở trong mộng gặp qua trương này xinh đẹp khuôn mặt, nhưng là hiện tại gặp lại vẫn như cũ để cho người ta không rời mắt nổi. Nàng thật là dễ nhìn. Ngoài cửa sổ gió thổi qua Giang Ánh Nguyệt tóc mai cùng góc áo, thổi tới Lục Vân trước người. Gió biển không dễ ngửi. Giang Ánh Nguyệt đóng cửa sổ lại nói. Thật sao? Ta lại cảm thấy nghe còn có thể. Lục Vân vừa cười vừa nói. Thật sao? Giang Ánh Nguyệt không tin tà mở ra cửa sổ, một cỗ tanh mặn gió biển hướng mặt thổi tới. Giang Ánh Nguyệt phanh đóng lại cửa sổ, quay đầu trừng Lục Vân một chút. Ngươi cố ý nói như vậy, gạt ta lại nghe một lần đúng không? Ta cũng không phải ngươi, mới sẽ không cố ý làm như thế. Lục Vân khoát tay hào nói. A, làm sao ngươi biết ta sẽ làm như vậy? Giang Ánh Nguyệt hơi kinh ngạc, đều bị hắn mò thấy. Lục Vân, ngươi bây giờ trước đừng xoắn xuýt cái này. Lục Vân mở miệng chỉ ra chỗ sai nói, ngươi hỏi trước ta vậy ngươi sẽ làm thế nào? Vậy ngươi sẽ làm thế nào? Giang Ánh Nguyệt rất nghe lời lặp lại. Lục Vân ho nhẹ một tiếng, sau đó nói ra, ta sẽ đi đến bên cạnh của ngươi lại nghe một chút,
sau đó kinh ngạc nói nguyên lai là mùi trên người ngươi quá thơm phủ lên gió biển bị mặn. 10 năm trước thoại bản cũng sẽ không như thế biết. Giang Ánh Nguyệt trầm mặc một hồi nói, ân, vậy ngươi cảm thấy ta làm thế nào sẽ khá có ý mới? Lục Vân thành cần hỏi. Giang Ánh Nguyệt có chút hưng phấn nói ra, đó là đương nhiên là trực tiếp đi lên. Nàng nói được nửa câu, đột nhiên ngừng lại. Nàng hồ nghi trên dưới quét mắt một chút Lục Vân, sau đó nói ra, ngươi sẽ không phải muốn dùng trên người ta à? Hỏi mình muốn công lược phương pháp, công lược chính mình. Hắn hiện tại như thế dám sao? Có thể chứ? Lục Vân mỉm cười hỏi. Mặc dù hắn biết câu nói này nói xong hắn đại khái suất muốn chịu bóp, nhưng là hắn hay là nhịn không được, muốn tiện một chút. Dù sao không thương. Giang Ánh Nguyệt, nàng trầm mặc hồi lâu, sau đó thở dài một hơi, hướng phía Lục Vân vươn chính mình trắng non tay nhỏ. Ai? Sờ đi. Lục Vân, dạng này đều không có bị đánh à? Hắn hơi kinh ngạc. Mặc dù không có hiểu rõ Giang Ánh Nguyệt suy nghĩ cái gì, nhưng là không có bị đánh còn mò tới tay nhỏ. Thắng. Lục Vân đi lên chính là trực tiếp nắm chặt, bắt đầu cẩn thận thưởng thức. Giang Ánh Nguyệt đợi cả buổi, phát hiện Lục Vân một mực chuyên chú nhìn xem tay mình, đều không nói gì. Nàng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Không nói chính sự sao? A, thật có lỗi. Lục Vân bị nhắc nhở một chút, lập tức phản ứng lại. Suýt nữa quên mất sở tay thời điểm nói chính sự, là căn bản chi pháp. Hắn đang chuẩn bị mở miệng nói lên chính mình ở trong giấc mộng gặp phải sự tình. Đột nhiên từng đợt tiếng vang to lớn từ ngoài phòng vang lên. Lục Vân lôi kéo Giang Ánh Nguyệt đẩy cửa phòng ra, hướng phía ngoài phòng nhìn lại. Tại kia ven biển thôn nhỏ trên quảng trường, các loại trận pháp từ cơ giới sinh vật trên thân sáng lên, từng đạo cùng bạo năng lượng hướng phía cửa sông phát tiết. Đây là khói lửa đại hội khúc nhạc dạo. Giang Ánh Nguyệt ở một bên giải thích nói. Lục Vân trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Không phải ca môn, ngươi cái này pháo hoa có chút không đúng sao? Khó trách sớm nhất gọi trừ yêu đại hội. Chương 95, Nguyệt Nguyệt, ngươi cũng không muốn bị người ta biết. Nguyên bản bình tĩnh ven biển thôn nhỏ giờ phút này đang bị tràn đầy linh khí bao trùm. Lục Vân nhìn xem kia các loại xung kích từ lớn lớn nhỏ nhỏ máy móc tạo vật trong miệng phun ra, sau đó rơi vào cửa sông bên trong kích thích một trận to lớn bọt nước. Không phải, cái này 6000 năm trước pháo hoa quả thật có chút cổ dã. Nhìn ngây người, Giang Ánh Nguyệt rút ra bị nắm tay, nhẹ nhàng điểm một cái Lục Vân mặt. Ừm. Thế thì không có. Lục Vân lắc đầu, chỉ là có chút kinh ngạc. Các ngươi hậu thế không có khói lửa sao? Giang Ánh Nguyệt còn tại điểm nhẹ lấy Lục Vân khuôn mặt. Có thể là tập tục không giống đi, chúng ta khói lửa là hướng về phía bầu trời thả. Lục Vân nói đến đây đột nhiên thở dài một hơi. Bất đắc dĩ nhìn thoáng qua còn tại dùng tay tại trên mặt mình tắc quái Giang Ánh Nguyệt nói ra, ngươi làm gì đâu? Hắn bản ý là muốn thông qua loại này câu hỏi phương thức nhắc nhở Giang Ánh Nguyệt, để chính nàng chột dạ đình chỉ loại này tiểu động tác. Nhưng là Giang Ánh Nguyệt giống như hiểu lầm hắn ý tứ. Nàng không nói lời nào, chỉ là ngẩng đầu nhìn Lục Vân một chút, sau đó tiếp tục duỗi ra ngón tay điểm Lục Vân khuôn mặt. Chỉ là cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này nàng cố ý thả chậm đầu ngón tay động tác, đồng thời ngón tay tại Lục Vân trên mặt dừng lại lâu hơn một chút, sau đó mới dịch chuyển khỏi. Làm xong đây hết thể về sau, nàng mới ngẩng đầu nhìn Lục Vân, mặc dù vẫn không có nói chuyện, nhưng là cặp kia đôi mắt to xinh đẹp đã đem lời muốn nói đều nuốt ở bên trong. Lần này xem hiểu sao? Lục Vân, hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn muốn cùng Giang Ánh Nguyệt giải thích một chút chính mình không phải ý tứ này, nhưng là lại sợ chính mình giải thích xong sau, Nguyệt Nguyệt đến một câu, "Ta biết à, ta chính là nghĩ trêu chọc ngươi." Vậy hắn không phải càng thẳng hề. Càng nghĩ, vẫn là quyết định trước kéo kéo tay nhỏ đi. Chí ít cầm, liền có thể ngăn chặn Nguyệt Nguyệt một chút kỳ quái tiểu động tác. Nhìn Giang Ánh Nguyệt bộ dáng kia, hiển nhiên là còn muốn tiếp tục chơi lấy nàng đứa bé kia khí tiểu động tác. Lục Vân giơ tay lên đang chuẩn bị nắm chặt cái kia còn muốn tắc quái tay nhỏ, chỉ là không đợi hắn đưa tay, Giang Ánh Nguyệt lại sớm bỏ dở chính nàng tiểu động tác, ngược lại đem mu bàn tay của mình tại sau lưng. Hắn trong lúc nhất thời bởi vì Giang Ánh Nguyệt động tác ngây ngẩn cả người một chút. Cái này không đúng. Dựa theo Nguyệt Nguyệt tính cách cái này nên sẽ là một trận đánh giằng co. Nàng đâm hắn bắt, hai người nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến một trận. Làm sao chiến đấu này còn chưa bắt đầu, liền chủ động kết thúc. Lục Vân quay đầu, thấy được một khoảng cách bên ngoài tinh hà. Đối phương chính hướng phía phương hướng của mình đi tới. Nguyên lai là có người đến a, vậy liền không kỳ quái. Giang Ánh Nguyệt ở bên ngoài, từ trước đến nay chú ý mình hình tượng. Vốn định đến nhà mời, không nghĩ tới hai vị đi đầu ra. Tinh Hà cười lên tiếng chào về sau nói, nghe được một chút tiếng vang, liền ra nhìn xem. Giang Ánh Nguyệt nhẹ giọng nói, thanh âm bình thản, để cho người ta nghe không ra một tia tâm tình chập chờn, lại phối hợp bên trên nàng giờ phút này đạm mạc biểu lộ cùng tung bay theo gió áo bào trắng, nhìn xem tựa như là một vị không dính khói lửa trần gian lãnh diễm tiên tử. Nếu không nói còn phải là lão diễn viên đâu. Nhìn xem Nguyệt Nguyệt, một giây nhập hí kịch liên đối lấy khí chất cũng thay đổi. Thời khắc này Giang Ánh Nguyệt để Lục Vân đều xuất hiện một lát hoảng hốt. Hắn thật sự là rất khó đem hiện tại Giang Ánh Nguyệt cùng mới cái kia nhất định phải đưa tay đâm chính mình khuôn mặt tính trẻ con Nguyệt Nguyệt liên hệ với nhau. Quấy rầy đến hai vị nghỉ tạm, thật sự là thật có lỗi. Tinh Hà mở miệng nói ra, đây là dĩ vãng khói lửa khánh điện trước thiết yếu nghi thức. Chỉ bất quá bởi vì kề bên này hải vực cùng dòng sông bên trong yêu vật đã hồi lâu không có động tĩnh, bởi vậy phía trước năm liền bị bỏ hoang. Chưa từng nghĩ năm nay lại có yêu vật thò đầu ra, lúc này mới lại lần nữa bắt đầu dùng cái này nghi thức. Dạng này à? Lục Vân nhẹ gật đầu, cho nên khói lửa đại hội còn chưa bắt đầu đúng không? Đúng thế. Tinh Hà mở miệng nói ra. Khó trách. Ta còn tưởng rằng các ngươi nơi này tập tụ, pháo hoa đều là hướng trong nước thả. Lục Vân vừa cười vừa nói. Ha ha ha, hài hước cảm giác mười phần a. Tinh Hà vừa cười vừa nói, bất quá ngươi cũng có thể hiểu thành cái này vòng thứ nhất pháo hoa là thả cho trong sông yêu vật nhìn. đáng tiếc bọn chúng cũng không nguyện ý thò đầu ra quan sát. Lục Vân, hắn ngẩng đầu nhìn một chút cái kia còn đang hướng phía trong sông điên cuồng công kích trùng sáng. Cái này thò đầu ra liền dây, ai còn dám thò đầu ra a đồ đần. Giang Ánh Nguyệt truyền âm từ một bên sâu kín nhẹ nhàng tới. Lục Vân liếc qua bên cạnh tiên khí đồng bệnh Giang Ánh Nguyệt, nàng lập tức quay đầu chỗ khác không cùng Lục Vân đối mặt. Lại tới đây một bộ đúng không? Hắn phát hiện Giang Ánh Nguyệt tựa hồ rất thích trước mặt người khác chơi như vậy. Ngây thơ. Một bên Tinh Hà cũng không có phát hiện hai người kỳ quái hô động, mà là mở miệng mời nói, khói lửa đại hội lập tức liền muốn bắt đầu. Hai vị nếu không theo ta rời bước trong sân rộng, ta cùng các thôn dân bày xong tiệc rượu, cũng mượn cơ hội này biểu đạt một chút đối hai vị lòng biết ơn. Tinh Hà nói xong đưa tay bày ra tư thế xin mời. Khách khí. Giang Ánh Nguyệt rất lễ phép trả lời, sau đó quay người nhìn Lục Vân một chút nói, đi thôi. Hai người sóng vai hướng phía quảng trường đi đến. Đối cửa sông khói lửa còn chưa kết thúc, các loại cột sáng chiếu sáng đêm khuya tối thui. Cái này lúc sáng lúc tối ánh sáng rơi vào Giang Ánh Nguyệt trên mặt, lại không chút nào ảnh hưởng đến mỹ mạo của nàng, từng cái màu sắc ánh sáng phảng phất mạng che mặt, vì nàng tăng thêm mấy phần thần bí. Nguyệt Nguyệt thật đẹp mắt a đồ đần. Còn nhìn đâu? Đáng tiếc miệng nhỏ không phải rất có lễ phép. Lục Vân liếc qua Giang Ánh Nguyệt. A, còn dám trêu chọc chính mình. Lục Vân lúc trước cũng tại Giang Ánh Nguyệt nơi đó học xong truyền âm, lúc đầu Nguyệt Nguyệt là không nguyện ý dạy, nhưng là về sau tựa hồ là ghét bỏ một người làm đơn độc quá nhàm chán. Muốn nghe một chút Lục Vân vô năng cuồng nộ thanh âm, bởi vậy cố ý dạy cho hắn. Lục Vân vừa nghĩ tới chính mình về sau muốn nói lời, liền không khỏi nếp miệng lên. Kiệt kiệt kiệt, Nguyệt Nguyệt, ngươi cũng không muốn để người ta biết ngươi bộ dáng lanh khốc là giả vờ à? Lục Vân truyền âm nói. Giang Ánh Nguyệt quay đầu, nhìn về phía Lục Vân ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Ta nên làm như thế nào? Yêu cầu cầu ngươi sao? Giang Ánh Nguyệt nháy mắt truyền âm. Vậy đến đây đi, thanh âm muốn ngọt một điểm. Lục Vân nghe được Giang Ánh Nguyệt phối hợp như vậy, trong lòng là có chút cảnh giác. Nhưng là vừa nghĩ tới về sau có thể sẽ nghe được Giang Ánh Nguyệt ngọt ngào tiếng làm nũng, hắn lại cảm thấy có thể mở cửa. Giang Ánh Nguyệt hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Lục Vân, còn muốn cầu tới. Vậy ngươi tới gần chút nữa. Lục Vân cảnh giác tới gần. Bên hai rất nhanh liền truyền đến một trận ấm áp thổ tức. Giang Ánh Nguyệt dùng hắn trong ngày thường chưa từng nghe qua ngọt ngào thanh âm, mười phần ôn nhu nói. Định. A thông suốt, gửi. Cái từ này xuất hiện trong nháy mắt, Lục Vân liền biết chính mình sắp xong rồi. Hắn vốn định nhún nhún vai biểu đạt một chút chính mình rộng rãi tâm thái, chỉ là rất đáng tiếc định thân trạng thái dưới hắn ngay cả chớp mắt đều làm không được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Ánh Nguyệt tay nhỏ nhẹ nhàng rơi vào ngang hông của mình, sau đó dụng lực vặn một cái. Đối cửa sông khói lửa đã kết thúc. T. Tinh Hà nghe được sau lưng truyền đến Lục Vân đè nén tiếng kêu. Hắn nghi ngờ quay đầu, phát hiện Lục Vân giờ phút này chính che lấy eo của mình, một bộ đau đớn bộ dáng. Lục đạo hưu đây là. Hắn thể cốt có chút yếu. Giang Ánh Nguyệt chặn Tinh Hà ánh mắt nói. Một hồi liền tốt. Không nghĩ tới Lục đạo hưu cũng cùng tại hạ, thân thể yếu đuối a. Tinh Hà thở dài một hơi nói, ta cái này còn có chút bổ dưỡng thân thể thuốc, quay đầu cho Lục đạo hưu lấy chút. Không không không, không cần. Lục Vân khoát tay nào nói, bất quá vấn đề nhỏ. Chẳng qua là lại một lần chơi thoát thôi, không có gì lớn. Chờ hắn tu vi có thành tựu, sớm tối cũng phải đem Giang Ánh Nguyệt định trụ. Giang Ánh Nguyệt chỉ là nhìn thoáng qua Lục Vân, liền biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Bất quá nàng cũng không thèm để ý, dù sao đều là thực hiện không được sự tình, cũng không thể nằm mơ đều không cho người làm đi. Vẫn là phải cho hải tử một điểm thích hợp của vũ. Giang Ánh Nguyệt nghĩ đến cái này không khỏi thiện ý truyền âm, cố lên tu luyện, sớm ngày định trụ ta. Lục Vân nghe nói như thế, có chút khó có thể tin quay đầu nhìn về phía bên cạnh Giang Ánh Nguyệt. Nguyệt Nguyệt còn tiếp mặt trào phúng. Tốt tốt tốt, trong lòng đấu trí đang tiêu đốt. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận tiếng ồn ào. Trong sông yêu vật ra, nhanh một lần nữa bổ sung năng lượng. Lục Vân trong nháy mắt tìm được cho hạ giận đối tượng. Ta đến. Hắn hô to một tiếng, hướng phía yêu vật kia vọt tới. Định không ở Nguyệt Nguyệt, còn định không ở ngươi cái này tiểu yêu. Định. Chương 96, luôn có người nguyện ý tiếp nhận ngươi không hoàn mỹ thật vất vả tránh thoát đại quy mô quét sạch thủy yêu, vốn là muốn thừa dịp khói lửa dừng lại đứng không, từ trong nước phát ra đột nhiên tập kích thu hồi điểm lợi tức. Chỉ là nó không nghĩ tới chính là, vừa mới thò đầu ra, nó liền bị người phát hiện. Theo một tiếng lớn tiếng nhắc nhở về sau, kia thủy yêu phát hiện tại hắn ngay phía trước, một đạo cấp tốc thân ảnh, chính khí thế rào rạt hướng phía nó một đường chạy tới. Mà càng làm yêu sợ hãi chính là, tại kia phi nước đại thân ảnh phía sau, nó cảm nhận được một cỗ cường đại đáng sợ khí tức. Có cường đại người tu hành giờ phút này ngay tại chỗ tối nhìn chăm chú lên nó. Xong, nó bắt đầu hối hận. Lục Vân nhanh chóng như điện thế công đưa tới các thôn dân trận trận lớn tiếng khen hay. Tại kia từng tiếng tiếng khen bên trong, một cái lông vũ diễm lệ gà vừa hãi vừa sợ nhìn cách đó không xa chiến đấu. Thật hung tàn nhân loại. Như thế so sánh một chút, bọn chúng lúc ấy thái độ đối với chính mình, thật đúng là phá lệ ôn nhu a. Có phải hay không nên cùng bọn hắn cải thiện một chút quan hệ? Nó nhớ kỹ Tinh Hàn nói qua, tạc đồ có thể hơi rút ngắn một chút khoảng cách. A thất suy tư, luôn cảm giác mình giống như lĩnh ngộ cái gì đồ vật ghê gớm. Trên quảng trường Giang Ánh Nguyệt nhìn xem Lục Vân thuận lợi đem kia tiểu yêu chém giết về sau, lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình. Một bên Tinh Hán cũng là thở dài một hơi, sau đó nói ra, xem ra kết thúc. Ừm. Giang Ánh Nguyệt ngắn gọn hồi phục. Không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy Lục đạo hữu mới chém yêu giống như đột nhiên mang tới chút cảm xúc. Hắn là thế nào? Tinh Hán hơi nghi hoặc một chút tuấn hỏi. Giang Ánh Nguyệt nghe vậy, bất động thanh sắc nghiêng đi đầu của mình, nhẹ giọng nói ra, ta không biết. Nói chuyện phiếm ở giữa Lục Vân đã trở về. Hoạt động một hồi về sau hắn chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Cảm tạ Lục đạo hữu trưởng nghĩa xuất thủ. Tinh Hán nói. Quá khách khí. Lục Vân cười khoát tay. Hai vị chờ một chút, chân chính khói lửa đại hội lập tức liền muốn bắt đầu. Ta đi trước tiếp một vị bằng hữu. Tinh Hán cười nói xong, liền hướng phía thôn trang biên giới, tới gần biển cả một chỗ phòng ở đi đến. Lục Vân một mực nhìn chăm chú lên Tinh Hán rời đi phương hướng. Nguyên lai ngươi xem ai đều sẽ như thế mê mẩn a. Ngồi tại đệm ở bãi cát bảy lên Giang Ánh Nguyệt chính ôm chân, nghiêng đầu nhìn xem Lục Vân sâu kín mở miệng. Lục Vân, không phải, thì ngươi cái này đang nói cái gì a? Hắn lại thế nào không đến mức nhìn chằm chằm một người nam xem đi. Lục Vân có chút im lặng giải thích nói, ta không phải đang nhìn hắn, là đang nhìn hắn đi phương hướng. Hắn thở dài một hơi nói ra, tại giấc mộng kia Trung Hải ở trên đảo, ta tại kia Lâm Hải trong phòng, thấy được một cái giấc mơ kỳ quái. Giấc mơ kỳ quái? Giang Ánh Nguyệt hiếu kỳ. Ừm. Giấc mộng kia bên trong cái gì đều không có, chỉ có vô biên vô tận hắc. Ta thậm chí cũng không biết kia đến tột cùng có tính không được mộng. Lục Vân mở miệng nói ra, đen kịt một mộng mộng. Giang Ánh Nguyệt mười phần nghiêm túc suy tư hồi lâu. Lục Vân cứ như vậy lặng lặng nhìn Giang Ánh Nguyệt trầm tư bộ dáng, chờ mong nàng có thể đưa ra cuối cùng giải thích. Giang Ánh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, đối mặt Lục Vân con mắt. Nghĩ đến sao? Lục Vân kinh hỉ. Hoàn toàn không có. Giang Ánh Nguyệt lắc đầu, sư tôn nói người khác hỏi vấn đề thời điểm, cho dù ngươi không hiểu cũng phải lắp làm trầm tư bộ dáng. Lục Vân, đã hiểu, hợp lấy mới nghiêm túc suy nghĩ là trang đúng không? Kỳ thật trong đầu trống rỗng cái gì đều không muốn. Ngươi còn trách có lễ phép. Lục Vân thở dài nói, ừm, cũng không có. Giang Ánh Nguyệt suy tư một hồi nói ra, có đôi khi đối ngươi vẫn là rất không có lễ phép. Lục Vân, thật đúng là. Giang Ánh Nguyệt đưa tay một điểm, hơi bố trí một đạo chướng nhãn pháp ngăn cách phần lớn người ánh mắt. Sau đó chủ động đưa tay luồn vào Lục Vân trong tay. Đừng quá tức giận. Giang Ánh Nguyệt mở miệng nói ra. Lục Vân sửng sốt một chút, kỳ thật ta không hề tức giận. Vậy ngươi còn sợ không sợ? Sợ. Lục Vân trực tiếp cầm Giang Ánh Nguyệt tay nhỏ. Giang Ánh Nguyệt một cái tay khoác lên Lục Vân trên tay, một cái tay khác chống đỡ cằm của mình, ánh mắt nhìn phía cùng Lục Vân phương hướng ngược nhau. Ven biển khói lửa đại hội, cũng không có cố định chỗ ngồi. Tất cả mọi người là cầm một tấm vải đệm ở trên bờ cát, sau đó tốt năm tốt ba ngồi. Nhìn xem ban đêm biển cả chờ đợi lấy tiệc tối bắt đầu. Mà ngồi ở đám người một góc Lục Vân bọn hắn tránh đi phần lớn người ánh mắt. Giang Ánh Nguyệt cố ý liếc mở ánh mắt, không nhìn Lục Vân. Chỉ là cái này một động tác, lại vừa vặn đem kia phiếm hồng mảnh thai bại lộ tại Lục Vân trước mặt. Nguyệt Nguyệt thẹn thùng. Trong lòng Lục Vân cười thầm. Nhìn trước mắt thẹn thùng Giang Ánh Nguyệt, Lục Vân không khỏi mở miệng hỏi. Ta có đôi khi đang nghĩ, những cái kia mà bác, lãnh gốc, ô nu. Cùng hiện tại thẹn thùng ngươi. Đến tột cùng cái nào mới thật sự là ngươi. Ta cũng không có thẹn thùng. Giang Ánh Nguyệt trong nháy mắt bắt được từ mấu chốt, liếc qua mặt đến xem bên cạnh Lục Vân nói. Nàng lung lay phấn hồng bên mặt, nghiêm túc tuyên bố. Tốt tốt tốt, là ta nhìn lầm. Lục Vân cười phụ họa. Biết liền tốt. Lục Vân để Giang Ánh Nguyệt rất hài lòng, nàng lúc này mới lên tiếng nghiêm túc trả lời lên hắn vấn đề. Vậy cũng là ta. Sư tôn nói người luôn luôn phức tạp, không thể dán lên đơn nhất nhãn hiệu. Sư tôn nói rất đúng a. Lục Vân cảm thán. Kia là sư tôn ta. Người sư tôn là ta. Giang Ánh Nguyệt trừng mắt liếc Lục Vân nói. Lục Vân cũng không thèm để ý, mà là cười nói ra. Vậy ngươi còn cất giấu nhiều ít ta không biết mặt khác đâu. Không nói cho ngươi. Giang Ánh Nguyệt chợt rút tay mình về. Lục Vân cũng không thèm để ý Giang Ánh Nguyệt cự tuyệt, so với nàng đến nói với mình. Hắn càng muốn chính mình đi khai quật. Chính là không kéo được tay nhỏ bé, để hắn có chút tiếc hận. Hắn ngẩng đầu, phát hiện cách đó không xa Tinh Hán chính ôm một cái không có hai tay hình người máy móc tạo vật, chậm rãi đi tới. Cùng kia tạo vật có chút nhỏ nhắn, tứ phương dưới đầu chính là hai cái đùi, nhìn xem xấu manh xấu manh. Đây là? Lục Vân hơi kinh ngạc hỏi. Đây là ta lúc ban đầu tác phẩm. Tinh Hán vừa cười vừa nói, nó làm bạn ta vượt qua một đoạn chật vật tuyết nguyệt. Hai tay của nó vốn là ngoại ý muốn đản sinh, từ sinh ra mới bắt đầu chính là bộ dáng như vậy. Tinh Hán cười một cái nói, sẽ chỉ đơn giản một chút động tác. Dạng này à? Lục Vân nhìn xem cái kia có chút chất phát cơ giới sinh vật. Đồng môn của ta đều nói nó là thất bại phẩm, nhưng ta không cảm thấy như vậy. Tinh Hán cười đem trong tay người máy đặt ở bên cạnh mình. Mỗi một cái tạo vật từ sinh ra lên đều là độc nhất vô nhị. Cho dù nó không phải như vậy hoàn mỹ, thậm chí có lẽ có ít không trọn vẹn. Nhưng ở cái này mênh mông thế giới bên trong, luôn có một nơi có thể tiếp nhận nó không hoàn mỹ. Tựa như nơi này thôn dân, tiếp nhận ta cũng như thế. Ta cũng tiếp nhận nó. Nhìn. Khói hoa khai mới. Tinh Hán đưa tay chỉ hướng bầu trời. Lục Vân ngẩng đầu. Một trận hào quang rực rỡ từ trên mặt đất bay lên, sau đó chiếu sáng bầu trời đêm. Hoa. Đám người mừng rỡ nhìn lên trên trời pháo hoa, phát ra từng đợt tiếng thán phục. Tại bọn hắn chưa từng chú ý tới nơi hẻo lánh. Kia chất phát cơ giới sinh vật, chậm rãi giơ lên đầu của mình. Kim loại phản chiếu lấy đầy trời khói lửa. Chương 97. 6.000 năm trước bạn cũ từng cái kiểu dáng pháo hoa trên không trung nổ tung. Trên trời khói lửa chiếu sáng trên mặt mọi người tiêu dung. Trước người của bọn hắn cách đó không xa là bình tĩnh biển cả, đỉnh đầu là ánh lửa bập bùng, một bên ngồi quen biết người quen. Bọn hắn tùy ý ngồi tại trên bờ cát, không có quá nhiều lý giải ước thúc tại khinh nu trong gió biển, đem cơm tối hợp lấy tiếng cười vui nhai nát nuốt xuống. Các ngươi hàng năm yến hội đều là tại bên bãi biển tổ chức sao? Lục Vân ăn máy móc tạo vật bưng tới tinh xảo đồ ăn cười hỏi. Bộ dạng này tại bờ biển tổ chức yến hội, ngược lại là có một phong bị khác. Nếu là gió biển quá lớn, liền sẽ trong thôn tổ chức. Tinh Hán vừa cười vừa nói, chúng ta biên giới này bờ biển thôn nhỏ, không có quá nhiều cấp bậc lễ nghĩa, nếu là có chiêu đãi bất chu địa phương còn xin hai vị chớ trách. Sao lại thế? Lục Vân vừa cười vừa nói, ta lại cảm thấy phương thức như vậy để cho người ta càng khiến người ta tự tại. Tất cả mọi người ngồi tại trên bờ cát, lẫn nhau ở giữa nhưng lại duy trì một chút đầy đủ khoảng cách, náo nhiệt lại cũng không chen chúc. Ngươi cảm thấy thế nào?
Nguyệt.
Giang Ánh Nguyệt. Lục Vân suýt nữa gọi thuận miệng.
Ta cũng thích.
Giang Ánh Nguyệt ăn rất chuyên chú.
Hai vị không ngại liền tốt.
Tinh Hán vừa cười vừa nói.
Pháo hoa vẫn còn tiếp tục.
Lục Vân vừa ăn vừa nhìn xem kia trên biển cả không nổ tung pháo hoa, mà Giang Ánh Nguyệt thì là toàn bộ hành trình chuyên chú đang ăn cơm. Thằng đến ăn no trước đó, nàng đều chưa hề ngẩng đầu. Tại yến hội trong lúc đó, còn có qua mấy vị trong thôn đại biểu, đến đây hướng Lục Vân cùng Giang Ánh Nguyệt biểu thị cảm tạ, cũng lại lần nữa thêm vào mấy đạo thức ăn tinh xảo cùng rượu.
Tốt no bụng a.
Lục Vân sờ lên bụng của mình, nhìn xem những cái kia thật vất vả ăn sạch sẽ đĩa cảm thán nói.
Các thôn dân quá nhiệt tình, chuẩn bị đồ vật nhiều lắm, kém chút liền ăn không hết.
Nguyệt Nguyệt nhìn xem một mực tại vội vàng ăn, nhưng là giống như cũng không ăn nhiều ít.
Cuối cùng toàn bộ nhờ hắn cùng Tinh Hán giải quyết một bộ phận lớn.
Phải kết thúc sao?
Lục Vân ngẩng đầu, trên bầu trời pháo hoa đã không giống lúc ban đầu như vậy dày đặc.
Ừm, còn kém cuối cùng kết thúc công việc một phát.
Tinh Hán nhẹ gật đầu nói.
Đang nói, một cái lông vũ diễm lệ gà, chính chỉ huy một cái cơ giới sinh vật vận chuyển lấy một đống trái cây a.
Lục Vân hơi kinh ngạc nhìn xem cái kia kem chút bị hắn ăn hết miết bàn kê.
Hắn còn tưởng rằng đối phương nhìn thấy hắn liền sẽ bị dọa đến trốn đi đây.
Một bên Tinh Hán cũng rất kinh ngạc nhìn trước mắt A Thất.
Rất hiển nhiên, một màn này cũng không tại kế hoạch của hắn bên trong.
A Thất ngươi đây là?
Con gà kia cũng không phản ứng Tinh Hán, chỉ là ho một tiếng sau đó đối Giang Ánh Nguyệt cùng Lục Vân nói ra, đây là ta trước đây trong núi tìm kiếm lấy xuống linh quả,
đều cho các ngươi ăn,
đều cho chúng ta a.
Lục Vân cười nhìn trước mắt A Thất nói,
ừm, đều cho các ngươi.
A Thất lại liếc mắt nhìn những cái kia linh quả, sau đó ra vẻ rộng lượng nói,
kia không thôi bộ dáng, để Lục Vân đều nhìn cười, hắn đang chuẩn bị cười cự tuyệt,
lại phát hiện Giang Ánh Nguyệt đã từ đống kia linh quả bên trong nhặt ra mấy cái nhận lấy,
những này là đủ rồi,
nàng nhẹ giọng nói,
không còn lấy thêm mấy cái sao?
A Thất hơi kinh ngạc nhìn xem Giang Ánh Nguyệt nói,
không cần.
Giang Ánh Nguyệt nói xong, đưa tay tại kia niết bàn kê đầu nhẹ nhàng điểm một cái,
linh lực lôi cuốn lấy tin tức, trực tiếp tụ hợp vào trong đầu của nó.
A Thất con mắt cũng không khỏi đến tròn tròn,
cái này,
đây là,
nó cung kính đang chuẩn bị hướng phía Giang Ánh Nguyệt hành lễ, lại bị đối phương đưa tay ngăn lại.
Đi thôi.
Giang Ánh Nguyệt nhẹ giọng nói,
rõ.
A Thất cao hứng bừng bừng kéo lấy chính mình kia dương linh quả chạy ra,
tiếng cười vui bên trong lại nhiều một đạo gà gãy âm thanh.
Thật sự là đa tạ Giang đạo hữu.
Tinh Hán đối Giang Ánh Nguyệt hành lễ nói,
nhìn xem mới A Thất bộ dáng, nghĩ đến nên là đạt được không nhỏ tạo hóa.
Giang Ánh Nguyệt lắc đầu nói ra, không cần như thế.
Ngươi làm cái gì?
Để nó vui vẻ như vậy.
Lục Vân có chút hiếu kỳ truyền âm.
Trước đây khảo thí lúc con qua một phần giống chim tu luyện công pháp, còn chưa quên vừa vặn liền truyền cho nó.
Giang Ánh Nguyệt truyền âm nói,
vậy đại khái chính là duyên a.
Nàng suy tư một hồi truyền âm nói,
vậy thật đúng là, bất quá các ngươi khảo hạch vì sao lại thi giống chim công pháp?
Lục Vân có chút nghĩ không thông.
Kia là một cái hóa thành hình người dị thú chỗ lấy, có nhiều chỗ cũng đáng được chúng ta tham khảo một chút, cho nên liền bị lấy ra làm tài liệu giảng dạy.
Giang Ánh Nguyệt nhớ lại,
dạng này a.
Lục Vân không hỏi thêm nữa.
Tinh Hán ca ca.
Một bên truyền đến mấy cái tiểu hài tử thanh âm.
Lục Vân quay đầu, lại phát hiện mấy cái tiểu hài tử chính rụt rè đứng ở một bên, muốn đến tìm Tinh Hán chơi đùa, nhưng lại sợ quấy rầy đến hắn cùng Giang Ánh Nguyệt hai người.
Hắn quay đầu cùng Giang Ánh Nguyệt liếc nhau một cái.
Giang Ánh Nguyệt hướng phía Lục Vân vị trí, xê dịch thân thể của mình.
"Đều tới chơi đi."
Lục Vân vừa cười vừa nói.
"Tốt a."
Mấy cái tiểu hài cao hứng bừng bừng ngồi tới.
Lục Vân bên này cửa hàng bố cũng không phải là rất lớn, bởi vậy có mấy cái hài tử dứt khoát trực tiếp ngồi ở trên bờ cát.
Vì nhiều đằng điểm vị trí ra, Giang Ánh Nguyệt lại đi Lục Vân bên người xê dịch.
Thân thể cơ hồ cùng Lục Vân nhanh kề đến cùng nhau, thế là Lục Vân động đậy thân thể đem cơ hồ hai chữ này trừ đi,
không cho phép làm loạn.
Giang Ánh Nguyệt liếc qua bên cạnh Lục Vân, sau đó truyền âm nói, "Nhiều người nhìn như vậy đây,
kia lúc không có người đâu."
Lục Vân trêu chọc,
"Vậy ta sẽ bắt ngươi."
Sớm biết không hỏi, Lục Vân trong lòng oán thầm.
Bất quá dạng này cũng rất tốt,
cách quần áo cũng có thể cảm nhận được Giang Ánh Nguyệt trên người nhiệt độ, ấm áp rất dễ chịu.
Lục Vân vừa cùng bọn nhỏ vui đùa ầm ĩ nói chuyện phiếm, vừa cảm thụ.
Gió đêm quét, ngược lại để giờ khắc này biến phá lệ hài lòng.
Đột nhiên, hắn phát hiện có vị hải tử vẫn đang ngó chừng hắn nhìn.
Hắn hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn về phía đứa bé kia con mắt.
"Thế nào?
Làm sao nhìn chằm chằm vào ta nhìn?"
Hắn cười hỏi,
"Là có lời gì muốn nói sao?"
Giang Ánh Nguyệt nghe vậy cũng nhìn về phía vị kia tiểu hài.
Kia tiểu nam hài lắc đầu nói ra, "Ta chẳng qua là cảm thấy đại ca ca rất lợi hại, cho nên mới."
Lục Vân nghe vậy cười cười nói ra, "Chờ ngươi sau khi lớn lên cũng sẽ biến lợi hại."
"Thật sao?"
Tiểu nam hài có chút mừng rỡ nói.
"Đương nhiên, ngươi tên là gì?"
Lục Vân cười hỏi.
"Ta gọi Bình Phàm, Bình An, Thuận Buồm Xuôi Gió."
Bình Phàm nghiêm túc giới thiệu tên của mình.
"Tên rất hay, ngươi..."
Lục Vân đột nhiên ngừng lại.
Hắn nhìn trước mắt tiểu nam hài càng xem càng quen thuộc.
Bình Phàm khuôn mặt ở trong mắt Lục Vân từ từ mở ra sau đó giàn mua, cuối cùng cùng với hắn trong trí nhớ cái kia đạo tóc trắng xóa giàn mua gương mặt từ từ trùng hợp.
Lục Vân nghĩ tới, hôm đó trong ngộng nhìn thấy vị kia đại gia.
Vị kia tự xưng chính mình bạn cũ tiên nhân.
Nguyên lai chính là trước mắt vị này vẻ mặt tươi cười niên kỷ ấu hài đồng.
"Nguyên lai là dạng này a."
"Bình Phàm."
Lục Vân nhẹ giọng tự nói.
"Đại ca ca, ta nghĩ coi ngươi là tấm gương, có thể chứ?"
Bình Phàm thận trọng tuân hỏi.
"Tấm gương sao?"
Lục Vân lắc đầu.
"A."
Bình Phàm có chút thất lạc cúi đầu, lại phát hiện Lục Vân hướng phía hắn đưa tay ra.
Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, thấy được Lục Vân trên mặt nụ cười ấm áp. so với tấm gương, có lẽ bằng hữu sẽ càng thích hợp chúng ta. Ngươi cảm thấy thế nào? Chẳng biết tại sao, nói đến đây, Lục Vân bên tai đột nhiên vang lên cái kia đạo tang thương bên trong ẩn chứa thanh âm mừng rỡ. Bạn cũ. Âm thanh kia phảng phất xuyên thủng thời không, lại lần nữa xuất hiện ở tai của hắn mở.